Tuy nhiên thì các Phật tử thấy rằng bất cứ một cái công trình nào, kể cả dù là mình có một cái việc làm chùa, cái làm nhà, hay là cả một cái việc rất là bình thường nhất là người ta gọi là landscape á, tức là cái người mà trồng bông hoa cái vậy, thì cái người trồng bông hoa họ cũng phải có thực sự rằng sống với những cái bông hoa đó, thực sự yêu thương những cái bông hoa đó, thực sự yêu thương những cái cây cảnh đó, có tâm huyết và có sự kiên nhẫn, thì đó mới trở thành những cái người nghệ nhân và những người gọi là làm nữa là landscape. Chứ không thể nói rằng à, mình á thì đa phần mình nó trời ơi, thấy người ta trồng bông đi ngang qua cái bằng chỗ mà mình gọi là cái bằng người ta bắn bông hoa, nó thích quá, đẹp quá, rồi cái mua về một xe, mua xong rồi bỏ đó, nghĩa là không tưới, không dòm, không ngó gì hết trơn á. Cho nên một tháng sau rồi á thì tiền mình mua bông á thì nó có, nhưng mà cái bông tồn tại đẹp thì nó không có. Cho nên bây giờ các vị thấy ngay cả cái cây cảnh vậy thôi, tôi gọi là mình gọi là những người nghệ nhân, người là bonsai, người ta làm mình thấy rất là công phu, rất là đẹp, nhưng mà ở trong này nó biểu thị cả tâm hồn, cả ước mơ và tất cả những cái kiên nhẫn người ta đã dành vào cái cây đó. Nói một cách khác, nếu người mà có tâm hồn, người ta cũng yêu thương cả những cái cây của mình trồng. Cho nên sáng ra là thấy ai mà làm gãy một cành nữa, người ta cũng đau xót, giống như mình bị té mà trầy tay vậy. Thì cái việc mà tu hành của đạo Phật cũng vậy, chúng ta phải yêu thương từng cái hành vi, từng cái lời nói và từng cái cử chỉ, hay là từng cái ý niệm tốt đẹp của mình, bảo vệ và xây dựng nó, bởi vì đó là hoa, là trái, là kết quả để chúng ta thừa hưởng được cái sự an lạc đó. Không có ai có thể mang lại cho chúng ta. Cho nên cho dù nếu mà chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta làm rất nhiều pháp sự, nhưng mà chúng ta không có thật sự để tâm hồn trong đó, chúng ta không thật sự sống thực và hưởng hạnh phúc đó, thì giống như đi mua cây cảnh thôi. Thấy rất là đẹp, thấy chỗ nào mình cũng khen, thấy người ta trồng mình mê luôn, nhưng mà mua về rồi mình không làm gì hết. Tức là mua về chất đầy nhà rồi một tuần lễ sau, hai tuần lễ sau không tưới, không chăm sóc, nó mất đi cái hồn của nó và cuối cùng nó chết đi trong cô đơn và khổ đau. Đạo Phật cũng vậy thôi. Nếu mà mình thỉnh thấy cái tượng trang nghiêm, cái tượng nó là quá ư là đẹp đi, cho nên thỉnh về xong rồi nó là để trên bàn, xong rồi cái là cái bằng xá ba xá cúng được bữa trái cây, xong rồi quên lãng, không có học được hành vi, không học được lời nói, không học được ý niệm và cả cuộc sống giữa Đức Phật và mình, thì cái tượng đó chỉ là cái tượng không hồn mà thôi, không có giá trị gì cả. Và chính cái tượng mà chúng ta thờ dù nó đẹp cách mấy, nó đắt cỡ nào nữa, nó cũng không có mang lại cái hạnh phúc cho chính chúng ta. Vì Đức Phật dạy trong cái bài kinh này là lời đầu tiên Ngài đã nói vậy. Ngài đã nói rằng nếu người nào là tự nương tựa ở nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác, thì có thể cầu học được lợi và phước vô lượng. Cho nên mình cầu học, cầu phước vô lượng, mình không biết cầu học và cầu phước vô lượng từ đâu, trong khi Đức Phật đã xác định rằng hãy tự mình thắp lên ngọn đèn của chính mình và nương tựa ngọn đèn chánh pháp đó và không nương tựa ở bất cứ một ai khác, thì khi đó chúng ta được lợi và được phước vô lượng. Và các Phật tử nghe kịp không? Trên cái bài kinh này nó có cái chủ đề, và chúng ta nhắc lại cái chủ đề đó để các Phật tử chúng ta có thể nỗ lực. Và cái phần thứ hai của bài kinh là nói về cái vị vua Chuyển Luân Vương là giống như cái hành trang, giống như một Đức Phật có đầy đủ tướng tốt, có nhiều cái lợi ích. Nhưng mà theo Ấn Độ người ta nói là khi vua thấy rằng cái bánh xe đã rời khỏi mình á, tức là Chuyển Luân Vương, tức là bánh xe luôn luôn di động đi về phía trước, sống với thiện nghiệp. Mà khi bánh xe đó đã mất đi đó, thì vị vua đó phải lập tức từ bỏ gia đình, vào đời sống nữa là thiện nghiệp, vào đời sống tu hành ở trong rừng sâu để tìm được cái hạnh phúc của thiên giới. Và nhìn cái ngô lệ cho đứa con của mình. Và khi đứa con nếu bị như vậy đó, thì đứa con phải học một cái pháp mà lần trước chúng ta nguyên một cái thời giảng chúng ta đã trình bày về, gọi là cái pháp kế thừa. Và cái pháp kế thừa mà của một cái vị cha, tức là đã dạy cho đứa con, tức là vua đó mà Chuyển Luân Vương á, dạy lại cho con của mình á, tức là vua Kiên Niệm á, dạy lại cho con của mình là Đảnh Sanh á, là dạy cái lời dạy rất là rõ ràng. Nếu mà đứa con muốn thừa tự hay là kế thừa cái pháp của cha đó, thì đứa con phải sống nghĩa là quán pháp đúng như pháp, tức là nguyên cái cuộn băng phía trước chúng ta nói về cái phần đó. Làm thế nào mà cái người Phật tử phải quán pháp đúng như pháp mà không sống trong ảo tưởng đó. Tức là lúc nào mà chúng ta nhận được một cái lời báo, tức là chúng ta nhận được một cái sự báo tin rằng cái đời sống của chúng ta không tồn tại lâu dài ở thế gian này nữa, thì chúng ta phải làm điều gì, chứ chúng ta không thể nghĩa là cứ quên lãng. Và các vị biết là ở nước Úc này đó là mình mỗi ngày là nhận không biết bao nhiêu thơ đó. Có dịp mà các vị biết là cho nên cái thầy mà hôm đó bạn thầy á, ông tới đây ông ở đây ở đây sao sáng nào dở thùng thơ cũng thấy thơ hết, không thấy thơ thì cũng quảng cáo. Nói chung là nguyên cái thùng thơ mình là nếu mà mình không để ý một tuần lễ mà không dở ra là nó nhét đầy, không có chỗ nhét nữa. Nhưng mà thật ra thơ nó nhét cũng chưa đủ nữa. Vì mỗi ngày chúng ta đó là nếu nói theo kinh của Nam Tạng là mình đã có rất nhiều thơ báo. Nghĩa là thơ báo cho mình biết đó là cái bằng sanh đã đến đó, rồi lão đã đến, rồi bệnh đã đến, rồi già đã đến. Cho nên đó, lúc nào đó là mình nhận được nữa là từ cái thơ thứ nhất, từ cái thơ thứ hai, từ cái thơ thứ ba, mà ở đây tất cả các phần tử người nào cũng nhận 5-7 cái thơ đó. Đó. Nào là đầu tóc đã bạc, nào là mặt nhăn, nào là chân mỏi, nào là tối nhất mình, rồi nào là cái bằng răng, nữa là cái bằng nó là sụp sịch sụp tạc, rồi nào là cái bằng nữa là đồ giả. Tóm lại là hiện tại ở đây chúng ta là có rất nhiều người đã xài đồ giả chứ không còn đồ thiệt nữa. Thì thơ nó tới quá nhiều chứ không nói gì tới thơ và bưu điện nữa. Mà ở đây trong bài kinh này muốn nói rằng khi có một cái thơ báo vậy đó thì cái vị vua nó lập tức hiểu ra vấn đề rằng chúng ta không còn nữa là chiến đấu lâu dài trên cái hạnh phúc mà tạm bợ này nữa, mà phải nhanh chóng tìm một cái hạnh phúc an trú của nội giới mới có hy vọng trong đời sau. Tức là khi chúng ta từ bỏ đời này, chúng ta mới có một cái hạt nhân, một hạt giống để chúng ta tiếp tục trong đời sau. Đó là cái mục đích của cái bài kinh này nói. Thành ra ở đây đó chúng ta cũng lặp lại một vấn đề, tức là chúng ta đã sẽ tu tập theo cái pháp kế thừa giống như lời Đức Phật dạy trong kinh. Và Ngài đã nói rằng là bất cứ cái người nào trong đời này đó mà hiểu được điều này, cái phương pháp đầu tiên đó là sống quán pháp đúng như pháp rồi đó, thì kế tiếp đó là cái người con á vâng theo lời cha đó thì phải nữa là thực hành đúng như pháp. Hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân, sa môn, thậm chí cho đến côn trùng mà phụng trì trai giới. Đây là nói cái bước thứ hai, tức là nói rằng là chúng ta sau khi thừa tự pháp, tức là kế thừa được cái chánh pháp đó, thì chúng ta nhận được các cái thực tướng các pháp mà gọi là chúng ta sống trong ảo tưởng hay gọi là tưởng tri á, thức tri và tưởng tri đó. Bây giờ chúng ta đã bước qua một bước đó. Bước qua một bước, nếu chúng ta có tuệ tri rằng cái thế giới này á là thế giới của giả tạm thôi, và chúng ta làm thế nào mà trong những cái thời gian còn giả tạm chúng ta tìm được một cái thực cho chính chúng ta, để chúng ta tìm được cái tuệ tri, chúng ta tìm được cái liễu tri giống như Đức Phật vậy đó, thì đó là cái mình gọi là mục tiêu. Thì bây giờ các vị thấy rằng cái bước thứ hai hôm nay chúng ta học á là nói về cái con đường của nó là phụng trì của sự trai giới. Tại sao là chúng ta phải phụng trì thì trai giới? Tại vì cái pháp kế thừa giống như của một vị cha dạy đứa con rằng ngoại trời chúng ta thấy như thật tướng các pháp rồi đó, thì bây giờ chúng ta phải đem cái thấy đó, cái biết đó đưa vào cái đời sống chúng ta. Tức là làm thế nào mà để chúng ta mình gọi là cái bằng tiết chế lại những cái sự ham muốn, cái sự phung phí, hay nói một cách khác là cái sự dễ vui buông lung của mình mỗi ngày, để cho chúng ta đưa cái vấn đề mà nội tâm, tức là cái hạt giống, giống như là nói là mình phải truyền cái chất liệu, cái hồn của mình vào trong cái cây của mình trồng. Tức là làm thế nào khi mình hiểu được lời Phật dạy, mình nghe được lời Phật dạy xong rồi mình mới đem cái lời Phật dạy đó vào trong đời sống của mình, tức là phải có cái sự thực hành. Đó, có cái sự thực hành. Và cái sự thực hành ở đây á, là cái pháp đầu tiên á, là phải phụng trì trai giới. Nói một cách phụng trì trai giới đây á, là không phải vì chính cá nhân chúng ta, mà ở đây Đức Phật nói rằng hãy vì thái tử, hậu phi, thể nữ, các thần dân, sa môn, phạm chí cho đến loài côn trùng mà phụng trì trai giới. Tức là vì cái gì? Cái lòng từ bi, cái lòng thương yêu với tất cả chúng sanh, trong đó có kể cả các loài sinh vật, mà gần nhất nói một cách gọi là thực hiện nhất là ai? Là những người cha, người mẹ, người vợ, người chồng, người con cái, tất cả những người xung quanh chúng ta. Và chúng ta đưa vào cái phần thực hành đó thì để các Phật tử thấy rằng khi chúng ta hiểu được rằng cái hạnh phúc mà chúng ta đang có là cái hạnh phúc đang ở trong tầm tay chúng ta, nếu chúng ta không biết sử dụng, chúng ta không biết nghĩa là cái bảo vệ, hay là chúng ta không biết hưởng thụ nó đó, mà chúng ta cứ ước mơ, cứ truy đuổi hoài những hạnh phúc khác đó, thì cái hạnh phúc này bị bỏ rơi, và do đó chúng ta suốt đời vẫn là kẻ đói khát đó. Cho nên á, lần trước á có kể các Phật tử nghe rồi, tức là cái câu chuyện một cái người mà nông dân á. Cái người nông dân khi đào được một cái tượng A-la-hán bằng 10kg vàng á, mà không có vui, là vì người đó nghĩ rằng là nếu có một tượng A-la-hán á, thì còn phải có 10 tượng A-la-hán nữa, hay là 17 tượng A-la-hán nữa gần đâu đây. Tức là thường thường A-la-hán đi chung với nhau là thập bát A-la-hán. Thành ra do đó là ông ta buồn là vì ông ta nghĩ rằng còn phải đào được 17 tượng nữa thì mới vui. thì mình nghe vậy là cái chuyện đó có vẻ hoang đường, hay là dường như đó là không phải là chuyện của chúng ta, nhưng mà thật sự đó là chuyện của chúng ta. Hiện tại tất cả các Phật tử có mặt ở đây đều có nắm trong tay cái tượng A-la-hán, tức là 10 cái lô vàng. Lẽ ra với một người nông dân của ngày xưa ở Việt Nam, của quê hương khổ đau và những cái gì mà chúng ta không có trong tay đó, bây giờ qua đây chúng ta đã có được cái tượng này. Tức là vợ con của chúng ta, chính bản thân chúng ta vui mừng vì mình đã có được một cái tượng A-la-hán 10 cái lô vàng. Bây giờ mình phải đem cái tượng 10 cái lô vàng đó ra, mình phải bán, phải tiêu xài và phải hiểu được cái hạnh phúc của nó ở trong 10 cái lô này, trong tầm tay của mình. Nhưng mà không, mình cứ ngồi mình buồn hoài. Qua đây 17, 18 năm mà hỏi bây giờ xong chưa, nó chưa thầy, còn nhiều chuyện lắm. Tức là hiện tại chúng ta có được 10 cái lô vàng mà vẫn không ai muốn xài, vẫn muốn tìm 17 tượng còn tìm tàn ở trong đống nước Úc này nữa. Chưa có ai chịu nghỉ, chưa có ai chịu nghỉ ngơi, chưa có ai nữa là làm thế nào để nữa là cầu tìm những cái thành đạt cho mình cả. Quý vị có thấy là nếu bây giờ chúng ta trở lại trong quá khứ á, là chúng ta là một nông dân đó, làm gì mà giống như mấy bà già ở đây mỗi ngày á, mỗi một tháng lấy được một cây vàng. Nếu kể cả những người già mà qua đây 18 năm là họ đã lấy cả hơn cả 5-7 cây vàng và 5-7 ký vàng rồi. Tại vì sao vậy? Tại vì mình phải đào được cái tượng A-la-hán thứ nhất rồi. Nhưng mà cứ ngồi nó còn phải buồn, còn khổ đau là vì con còn muốn tìm 17 tượng nữa. 17 tượng tìm chưa có, thành ra mình chưa hài lòng. Đó, thì ở đây đó là cái sự phụng trì trái giới, nó sẽ đưa chúng ta vào con đường của thực tại. Có nghĩa là nếu chúng ta thấy là chúng ta có phước báo, có hạnh phúc ở một thế giới được gọi là bình an, thì ít ra chúng ta phải làm thế nào để duy trì cái sự bình an đó cho đời này và đời sau, cho chính mình và những người thân yêu của mình. Đó, cho nên chúng ta phải có những cái sự như là phụng trì trái giới. Thì các vị biết đó, là trong cái sự nghĩa là phụng trì trái giới này đó, nghĩa là mình thương yêu, mình đối đãi với mọi người. Và Đức Phật dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta thương yêu, chúng ta đối đãi với tất cả mọi người, đó là một cái hành vi, đó là một cái cử chỉ, hay là đó là một ý niệm, đều là một cái sự tu tập của chúng ta. Thì Đức Phật dạy rằng, Ngài nói rằng không phải trong đời này mà kể cả trong quá khứ, Ngài cũng đã từng tu từng chút những cái hành vi, những cái lời nói như vậy. Thì các vị biết đó, ngày xưa Ngài mới kể lại ở trong cái tiền thân gọi là cho bằng Kasina, hay là tiền thân của cho bằng Kesava. Ngài kể chuyện như thế này đó, là lúc đó đó thì các vị biết đó là ngay trong cái đời hiện tại Đức Phật đó hành đạo á, làm có một cái vị nổi tiếng mà mình đọc trong kinh gọi là trưởng giả trải vàng mua đất. Các vị có nhớ ai không? À, ông Cấp Cô Độc, ông trải vàng mua đất và ông tuyên bố rằng mỗi ngày đó cái tiền của ông và trong nhà của ông á là có thể thỉnh 500 vị tỳ kheo đến, cứ muốn ăn cái gì đó là cúng dường, sẵn sàng cúng dường và phụng sự cho 500 vị tỳ kheo. Một trưởng giả bây giờ mình gọi là triệu phú. Thì một hôm nọ nhà vua mới đi ngang qua, thấy sao mà cái nhà ông này mà người ta vô đông quá nè, mà nhất là mấy thầy cứ hỏi rằng tại sao mà cái nhà của cái ông Cấp Cô Độc đó người ta ra vô nhiều vậy. Các thầy tỳ kheo ra vô nhiều vậy, thì lính mới báo cáo rằng tại vì mỗi ngày ông đều nữa là cúng dường đó và sẵn sàng bố thí cho tất cả những người nghèo, cho nên gọi là Cấp Cô Độc. Cấp Cô Độc tức là cấp là cung cấp, cô độc là những người nghèo khổ, cô độc kể cả những vị tỳ kheo. Thì vua nghe vậy nói rằng tại sao một cái người bình thường, một ông trưởng giả, ông làm được chuyện đó, ta là vua mà ta làm không được. Cho nên ông trở về xong rồi hôm sau ông gặp Phật, ông nói rằng bạch Đức Thế Tôn, kể từ ngày nay cho đến về sau, mỗi ngày con sẽ cúng 500 vị tỳ kheo ở tại cái nhà đó, ở giảng đường đó, cho nên mời các thầy cứ tới giờ là tới lãnh đồ ăn mà thượng vị ngon ngọt, mì căng tàu hũ, nó tóm lại thứ gì ngon nhất là ở đó có hết đó. Ông nói vậy xong rồi ông bạch Phật, cái Phật hứa thả, Phật nhận lời. Thì các vị biết là Phật nhận lời như vậy đó, một thời gian, một hôm nọ đó thì nhà vua là người rất là sùng đạo, cho nên nhà vua đang đi du hành ở một nơi thăm viếng những cái vườn trái cây, thì bất ngờ người ta đem tới tặng nhà vua rất nhiều trái cây ngon. Thì khi nhà vua được nhiều trái cây ngon, nhà vua mới nghĩ đến rằng trái cây này ngon quá, cái đầu mùa nó tươi quá, nào là trái sơ ri, trái giải nhiều quá, thôi để đem tới cúng dường cho sư tỳ kheo. Cho nên mới sai người ta mới đem tất cả những trái cây đó, một số nhiều đồ ngon nhất là đem tới cái chỗ giảng đường để cúng dường cho các vị tỳ kheo vào giờ ăn. Nhưng mà một lát nữa cái người lính nó đi đến và trở về thưa rằng không có ông thầy tỳ kheo nào đó hết trơn. Ủa, Tại sao là không có ngày nào có người đó nhận đồ ăn, mà tại sao nhận đồ ăn rồi lại giờ là không có, chưa tới giờ ăn hay là đã quá giờ ăn rồi? Nói giờ này đúng là giờ ăn, nói là đúng giờ ăn, tại sao họ không ở đó ăn, mà tại sao họ không có mặt ở đó? Thì các vị biết câu trả lời được trả lời thế nào không? Là những vị tỳ kheo tới đó lãnh hết những đồ ăn ngon lành đó, xong rồi đem về cho các Phật tử, rồi ăn lại những đồ ăn rất là tầm thường của những Phật tử đó, nấu và cúng dường. Cho nên giờ vua nghe xong, nhà vua rất là buồn. Thế tại sao là trong đời này có những người nhận những đồ ăn rất là ngon, đồ ăn của vua, mà rồi đem cho những người khác, rồi ăn những món như là xì dầu, nước tương với rau luộc? Tại sao có những người như vậy? Cho nên vua mới ngạc nhiên, mới tìm gặp Đức Phật và bạch Thế Tôn. Thì các vị biết đó, Đức Phật nghe xong rồi, Đức Phật nói rằng chuyện đó có thật. Thì hỏi nhà vua, hỏi tại sao thưa ngài có chuyện ở trong đời này? Thì Đức Phật nói rằng thật ra đó, nghĩa là thức ăn á mà nó tốt á và nó ngon á, là thức ăn được ban cho hoặc được cúng dường với cái niềm kính trọng, với cái lòng thương yêu, và với cái gì, với cái sự nghĩa là cái bằng chia sẻ hiểu biết. Cho nên những tỳ kheo đi khất thực hay những tỳ kheo được Phật tử cúng dường chăm sóc bằng sự kính trọng và thương yêu, cho nên họ nhận những thức ăn của tín chủ. Còn họ đến nhận thức ăn của vua là vì vua chỉ ra lệnh và ban phát, cho nên cứ tới giờ tới cứ lãnh thôi, mà giống như là cái bằng chia đồ cho người ta ăn, nhưng mà không có cái lòng kính trọng, không có cái lòng thương yêu và không có sự hiểu biết. Cho nên những vị tỳ kheo họ lãnh những đồ ăn đó, xong rồi họ cho lại các Phật tử đó. Thì các vị thấy không? Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái lời lại dạy trong kinh á, nếu chúng ta bước vào bước thứ hai là tu cái hạnh bố thí, hay là cung cấp cho cha, cho mẹ, cho vợ chồng con cái mình á, thì chúng ta làm rất là tầm thường những cái món rau luộc hoặc nước tương, nhưng mà trong đó có lòng thương yêu của mình đó. Chứ nếu mà mình mua đồ ăn cho ngon xong rồi mình đem mình bỏ đó, tôi đi chợ tôi mua shop đó rồi ăn đi, thì giống như là mình cho một người đó ăn, mình nuôi dưỡng cho một ai đó ăn mà không có cái gì, không có cái sự thương yêu, không có cái sự hiểu biết, không có sự kính trọng trong đó, thì cái phần bố thí cúng dường đó giống như là một cái vật nghĩa là cho mà không có giá trị của nó. Cho nên vua nghe xong, vua mới hiểu được tại sao là cái chỗ vua là có đủ thức ăn hết trơn á mà không có người ở đó ăn, mà ngược lại các thầy tỳ kheo lại đi nhận những thức ăn nghĩa là rau luộc hoặc đồ của Phật tử cúng dường. Cho nên các vị biết là nhiều khi các thầy họ cũng hay có cái tâm trạng đó. Ở Việt Nam thì không nói gì, nhưng mà qua đây cũng vậy, nhiều khi là đi cúng những cái buổi cúng rất là lớn, Phật tử bài linh bình đủ thứ hết trơn, nào là cù lao, nào là tả biến lùi đủ thứ hết trơn, nhưng mà họ ăn không nổi, họ cúng xong rồi là họ mệt ngất ngư rồi, cho nên họ lên họ ngồi đó có chừng thôi. Nhưng mà nếu mà các vị biết họ về buổi chiều á mà cho họ ăn cơm rau luộc, ăn tới 2-3 chén cơm đó. Thành ra chúng ta cũng phải lưu ý một điều rằng nữa là chính cái chỗ, cái từ nữa là cúng dường, cung cấp và dưỡng nuôi đây á, là Đức Phật mới nói rằng trong quá khứ á, ngài cũng đã từng có tâm trạng đó. Ngài nói rằng ngày xưa khi mà ngài còn tiền thân trong quá khứ á, ngài sinh ra làm một cái người giàu có, nhưng mà từ bỏ gia đình đi xuất gia, và khi đi xuất gia ngài gặp một cái vị ẩn sĩ già, hai người tâm đầu ý hợp, cho nên mới nghĩa là cùng nhau tu hành. Đến một ngày kia cái đoàn người tu sĩ đó họ cần một số thức ăn như là muối hoặc là giấm, họ mới về hoàng cung. Và khi họ về hoàng cung họ được nhà vua cung cấp những thức đó rồi đó, thì nhà vua thấy cái vị nghĩa là vị tu sĩ già đó, tức là vị tu sĩ già có cái tên gọi là cái bằng Kesava, rất là đạo hạnh, rất là tốt đẹp, cho nên mới thỉnh ông ta ở lại hoàng cung để cung cấp cúng dường mọi thứ, còn cái đoàn kia thì trở lại cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Thì Đức Phật á là, tức là khi đó Đức Phật tên là cái bằng Kappa, Đức Phật mới dẫn cái đoàn trở về núi tiếp tục tu, còn cái vị tu sĩ già ở lại để được nghĩa là nhà vua cung cấp. Đó là cái câu chuyện kể vậy. Nhưng mà khi mà cái đoàn tu sĩ đi rồi á, thì cái vị tu sĩ già này ông ở đây buồn quá, ông ở trong cung nó không có hợp với tâm trạng của ông. Nào là chung quanh đi đâu cũng có người, cũng có thị vệ, rồi đi đâu đồ ăn đủ thứ đồ ngon, ông ăn không được. Cho nên do ông lo, ông buồn, ông bị sinh ra cái bệnh nghĩa là kiết lỵ, đau bụng. Ông đau bụng rồi nhà vua mới tới cho nấu thứ ăn thật là ngon và đưa tới 5 người thái y truyền trị bệnh, nhưng mà bệnh không lành. Rồi cuối cùng cái khi vua đến thăm hỏi rằng ngài có thể qua được cái cơn này không, ông nói rằng có thể tôi chết, nếu mà nhà vua muốn tôi không chết thì xin hãy trả tôi về lại Hy Mã Lạp Sơn, cho tôi về trên núi lại. Cái vua nghe xong, cái vua mới cho người đưa cái vị tu sĩ già đó trở lại. Thì các vị biết chứ sao, sau khi cái vị tu sĩ già này, tức là cái vị nghĩa là Kesava này trở về lại, thì vừa gặp nữa là cát pha, tức là tiền thân Đức Phật, gặp xong thấy rất là vui quá. Cũng như là mình mà mình khổ, mình buồn á, mà mình nhớ ai đó, bây giờ mình gặp một người thân nào nhớ xong cái tự nhiên nghe tinh thần nó thơ thới, xong cái cát pha đó mới đem nữa là gạo trong rừng với là hột cỏ trái cây á, nấu cháo cho ông ăn, không có nêm nếm gì đâu, không bỏ muối gì đâu, ông ăn xong rồi ông trị được cái bệnh nữa là kiết lỵ xong rồi, ông khỏe luôn, hết bệnh. Thì cái người mà đưa ông trở về đó, theo lời của vua đó là phải hỏi coi thử là khi ông về đó là ông ăn cái gì, trị gì mà ông hết bệnh. Thì vị này á, khi đến hỏi á, thấy rõ ràng là trong cái thức ăn mà nêm cho ông cái nồi cháo chẳng có gì đâu, giống như nấu nước lạnh vậy thôi, không có nêm nếm mà còn không có muối nữa. Cho nên rất là làm ngạc nhiên, mới làm một câu thơ mới hỏi. Rồi đọc các vị nghe câu thơ. Thì khi mà thấy cái vị này nấu nướng cho, tức là cách pha mà nấu nướng á, thì mới hỏi rằng nữa là ngài đó quen gạo tinh nấu pha với thịt đó, thứ nhạt kia ngài biết sao ăn, làm sao mà hạt cỏ gạo quang ngài chia sẻ được với đoàn ẩn tu. Tức là hỏi cái vị tu sĩ già, tại sao mà ăn được với cái thức ăn vậy. Thì bây giờ ông tu sĩ già mới trả lời rằng thức ăn tức là vẫn mặc dù ngon dở, dù ít oi hay có ít nhiều hay là có rất nhiều, nhưng ăn trong mối thương yêu, thương yêu nước chấm tuyệt chiêu ngon lành. À, ông trả lời vậy, tức là nếu mà các Phật tử bữa nào mình làm bánh hỏi hay là đồ gỏi đồ thì người ta nói rằng mấy thức ăn đó là hay là bánh xèo là cái quan trọng nhất là gì, là nước chấm. Thì ở đây Đức Phật muốn nói chúng ta biết rằng trong đời sống này chúng ta có những cái chất liệu bằng tâm lý, bằng tình cảm, mà kể cả những người tu hành họ cũng cần những chất liệu đó. Tức là gì? Là sự thương yêu, là sự hiểu biết. Cho nên ngoại trừ cái lời dạy của Đức Phật là từ bi, chúng ta biết đạo Phật là đạo từ bi, nhưng mà làm thế nào đem cái từ bi đó vào trong cuộc đời chúng ta để biến thành chất liệu là nước chấm. Cho nên nhiều khi mình nói mình là Phật tử, mình đi chùa, nhưng mà đi chùa là thấy dễ thương lắm, mà về nhà nói với ông chồng câu nghe lãng thẹt à, nước chấm không phải là nước chấm, nó chua quá đi, ông ăn không nổi. À, rồi bữa nào mà giận bỏ thêm một mớ muối nữa, ông ăn rồi mặn chát nữa. Thành ra ông nói đi chùa thì từ bi, nhưng mà về tôi không thấy từ bi thương chút nào. Mà thiệt, có nhiều người nó vậy, nó tôi nghe nó bà đi chùa là tu hành là nhẫn nhục từ bi, mà về nhà tôi gặp tôi bà phan còn hơn nữa, là cái bằng là phan lựu đạn đó, chịu đâu có nổi. Mà cái đó có thật. Cho nên chỗ này Đức Phật dạy chúng ta là cái người kế thừa của đạo được đó, là người phải biết đưa cái con đường của phụng trì trai giới bố thí bằng thương yêu vào trong đời sống gia đình của chúng ta. Cho nên ngài mới nói rõ là kể cả vì thái tử, hậu phi và thể nữ, các vị biết là thái tử, hậu phi, thể nữ và các thần dân tha môn và phạm chí, kể cả luôn côn trùng, tức là những cái loài thú vật. Đó là cái pháp thứ hai mà Đức Phật dạy. Và nếu mà người nào mà hiểu được điều đó và hiểu theo tinh thần mà cái con người đạo Phật của chúng ta phải tu theo á, thì chúng ta mới thấy rằng cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che áo xương, người đời nếu biết đủ, phiền não nào còn vương. Cho nên nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta hiểu được ở đây mình không có cơm rau nữa, thì mình cũng không phải ở nhà lá, cũng không phải mà mặc áo xương. Nhưng mà nếu ở trong cái đất nước Úc Đại Lợi này mà mình biết đủ á, thì phiền não không có vương. Có nghĩa là hiện tại mình biết rằng mình đã đào được một cái tượng A-la-hán 10kg vàng rồi. Cho nên phải biết sử dụng, phải biết xài được cái hạnh phúc ở trong tầm tay của mình, và phải biết đủ chứ đừng quá tham cầu. Cứ chạy theo, cứ đuổi theo hoài, cứ nói rằng ráng làm, mà các vị biết rằng là đến lúc nào mà buông tay rồi đó, thì chúng ta hoàn toàn đi vào con đường của bại liệt. Và cái người nữa là vừa nghĩa là hay biết được mình, nghĩa là vừa nghĩa là bị tăng phong, tức là mình đã trở thành người thiên cổ, không có hưởng được gì. Tình trạng nó đã có rồi. Và trong gia đình Phật tử chúng ta đã có những người ra đi một cách đột ngột, để lại rất là niềm tiếc thương cho những người khác. Tại vì vậy, ít ra chúng ta phải hiểu được là hạnh phúc ở trong tầm tay của chúng ta, ở trong gia đình và những người thương yêu chúng ta, là vợ chồng, là chia sẻ. Cho nên chúng ta, cốt của mình là cốt của nông dân, cốt của mình là cốt của nghèo khổ, của thiếu thốn, nhưng bây giờ là mình đã đào được một cái gì quý giá là A-la-hán rồi. Cái tượng A-la-hán này là đã ở trong tay mình rồi, cho nên ít ra mình phải biết nữa là trân trọng, biết sử dụng và biết nữa là hưởng được cái hạnh phúc đó ngay từ cái tượng A-la-hán để bên chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cứ ngồi đợi hoài, cứ đợi nữa là tìm kiếm mướn máy già, làm sao mà tìm được 17 tượng nữa bây giờ. Cho nên các vị thấy rằng kể cả trong ý niệm tu học, thì Đức Phật dạy chúng ta rằng cái người mà hành trì, tức là chánh pháp, cái người mà tu tập chánh pháp cũng phải hiểu được những lời dạy của Đức Phật qua cái lăng kính gì? Lăng kính của kinh nghiệm sống. Nhân cách của chúng ta, kinh nghiệm sống chúng ta là chất liệu quan trọng nhất để duy trì được cái đạo Phật. Bây giờ chúng ta bước vào bước thứ ba. Tức là Đức Phật nói là cái người Phật tử phải, cái người con Phật hay cái người con của vua đó, là phải trì trai giới vào những ngày mùng 8, 14, ngày 15, tức là rồi tu hành bố thí, bố thí những người nghèo khó, sa môn, phạm chí, kẻ bần cùng, người cô độc. Tất cả chúng ta đều làm những cái việc đó là bố thí cúng dường. Bởi vì mục tiêu chúng ta làm gì là chia sẻ sự hiểu biết và thương yêu. Và chúng ta bố thí như thầy nói nãy là không phải là bố thí bằng với cái quyền lực, cung cấp những cái gì đó cho những người thương yêu của mình trong cuộc sống của mình. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩa là cho bằng cái nghĩa là giống như là ỷ được cái tài năng của mình, tiền bạc của mình, như thầy nói có nhiều người làm tiền cho nhiều đến về cho cha mình, cho mẹ mình đó, cho ông ngàn, cho bà ngàn đó. Cho nên cha mẹ mà họ nhận được tiền 1.000 của mình đó, họ cảm thấy xót xa. Ngày nào họ nuôi con họ từng chút vậy, rồi nghĩa là họ thương yêu con họ cỡ nào, bây giờ họ nhận tiền của con họ bằng cách gì, giống như là cái bằng dục đại trên bàn mà không có một cái gì đó của hiểu biết thương yêu, đồng bạc không có đại diện cho cái gì cả. Mà chúng ta làm những điều đó tức là chúng ta đã bố thí cúng dường một cách sai pháp. Và ở đây đó các vị biết rằng Đức Phật dạy trong này đó, những lời dạy rất là ngắn, nhưng mà ngài nói rằng là kể cả các Phật tử phải lưu ý đem đồ ăn, thức uống, áo mền, xe cộ, tràng hoa, bột hoa, bột hương, nhà cửa, giường nệm, đệm lông, khăn quấn và đèn mà cho họ. Tức là gần như những cái gì nhu cầu về cuộc sống đó, chúng ta chia sẻ hạnh phúc của mình cho những người khác, nhất là những người rất là gần gũi của mình đó. Thì như vậy là chúng ta đi vào cái pháp mà kế thừa thứ hai mà Đức Phật mong muốn đó. Và cái kế thừa thứ ba nữa đó là Đức Phật muốn dạy chúng ta, tức là kế thừa thứ tư, tức là thứ nhất á là chúng ta đã kế thừa khi mà chúng ta nhận thấy rằng tất cả thực tướng các pháp là không thực tánh, là chúng ta đừng sống trong ảo tưởng. Cái pháp thứ hai là chúng ta phải thụng trì trai giới, tức là nên tập có những ngày trai giới, có ăn chay, có làm thiện, để biết rằng ít ra chúng ta cũng cải thiện được con người chúng ta ngay trong cái ý nghĩ này. Ở đây mà các vị biết rằng cái việc mà ăn chay ở xứ này nó rất là dễ. Và nếu mà một ngày nào đó mà các vị có thể thấy được những cái lò sát sanh hoặc những cảnh khổ đau của những con thú đó, rồi mình mới cảm tưởng lại đó. Khi mà các Phật tử coi những cái phim mà động vật hoang dã, các vị thấy rằng những con cọp hoặc những con beo nó rình nữa, hoặc là con cá sấu nó bắt những con nai mà xuống uống nước, hoặc là những con sơn dương mà bị con sư tử nó rượt mà nó xé, mình thấy nó tàn nhẫn mà nó xót xa. Nhưng mà thiệt ra nó là một loài hoang dã, nó tên gọi là loài giả thú, loài ăn thịt sống, cho nên nó không có cách nào khác, chỉ có nghĩa là bắt xong rồi nắm rồi xé ra rồi ăn tại chỗ. Rồi trên không là có những con chim, con diều hâu xuống, nó là đợi, nó là chia, tức là con nào mà bỏ ruột, bỏ lông, bỏ da lại là nó tới nó tha đi nó ăn. Mình cảm thấy đúng nữa là loài giả thú. Nhưng mà nếu con người mà chúng ta không biết được những cái ngày trai giới và chúng ta không có những ý thức về thiện, thì chúng ta sẽ có những cái giả tâm giống như vậy. Tại vì sao các vị biết không? Chỉ có mình là con người, mình là văn minh hơn thôi. Thành ra ở đó là nó bắt xong nó xé nó ăn liền. Còn mình nữa là đem về rồi đem ra rồi lột rồi thui rồi cạo lông rồi nêm nếm này kia rồi chặt rồi bầm rồi ngồi nữa là lấy nĩa mà ngồi hỉ hả ăn. Chia coi như là hai cái hình ảnh đó mình quay trở lại đó thì mình thấy là nó không có khác nhau gì mấy. Chỉ có con người văn minh hơn, tiến bộ hơn và khoa học hơn thôi. Tức là ăn một cách cầu kỳ hơn thôi. Nếu mà chúng ta ăn cái bằng ngày nào cũng cứ ăn như vậy đó thì mình cứ tính rằng cái lượng thú và cái lượng mà mình phải tiêu thụ đó thì quá nhiều đi. Và sẽ mang đến cho mình rất nhiều mầm bệnh, giảm đi cái sự an lạc hạnh phúc của nội thân. Đó. Nếu mà các vị nhớ lại cái câu mà chúng ta vừa nghe, tức là nếu mà cơm rau đỡ dạ đói, nếu mà mình vì đói mình mới ăn á thì mình ăn để cho đỡ dạ đói á, ăn cơm với rau không á là cái phần hạnh phúc mình nó vẫn có. Tại vì sao vậy? Nó giảm đi những lượng mỡ, những lượng thịt và những cái khổ đau của kẻ khác nữa. Cho nên do đó cái phần là hiểu biết về đời sống của mình đó, thương yêu của mình á, nó sẽ giúp cho mình, con người của mình vừa hiền thiện mà nhân quả sau này nó sẽ không nặng vai với mình. Đó. Cái điều đó rất là rõ ràng thôi, chứ không có gì mà xa lạ cả. Cho nên nếu ngày nào mình giảm bít ít ăn cái gì mà mỡ nhiều, máu nhiều chừng nào á, thì con người mình giảm đi những cái chất độc. Cho nên các vị biết bây giờ có nhiều người của chúng ta đó, bệnh rất nhiều bệnh, mà bệnh những cái gì bệnh mình tìm không ra bệnh. Tại sao vậy? Tại vì nghĩa là mình đã tích chứa nhiều cái chất mà mình cũng không biết được nữa. Cho nên bây giờ mình ăn thịt của con này mình không biết rằng con nó bị bệnh gì đó. Cho nên nghĩa là mình ăn nó vô, tức là mình mang cái mầm mống bệnh của nó vào trong mình, tức là mình đưa vi trùng của nó vào trong mình mà mình cũng không biết được. Cho nên người ta nói rằng tại sao mà qua nước ngoài rồi, tức là một cái nước Úc của mình nó cao cấp vậy, nhưng mà hãy mà khám phá ra là nhiều cái bệnh nữa là không tưởng tượng được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta đã đưa quá nhiều những chất mà chính mình còn không biết. Ngày xưa các vị biết không, thầy còn ở Việt Nam đó, tức là thầy ở cái vùng mà nghèo, mà vùng mà mừng và tỉnh á, tối á là đối diện cái chùa nó có một cái hầm gọi là hầm cầu cá giò. Mà các vị biết cái hầm cầu cá giò là cái gì? Tức là cá mà cái bằng ngày lên người ta đi toilet rồi cá đó nó ăn xong rồi, nữa là cá đó là ở miền Tây là nổi tiếng là nấu canh chua đó. Rồi mấy đứa nhỏ các vị cũng đi chùa rồi, cái nó xin được cái chuối rồi nó lấy dây nó ngồi nó câu. Tức là hả, mà nó ra nó làm bộ đi toilet xong rồi, nghĩa là nó vừa đi một cái là nghe râm ở ngoài á, là cá nó giành vậy, là nó giật đường con nó chạy về là nó nấu canh chua. Tức là tối đó là coi như nó làm được một bữa ngon lành, nó đi ăn cắp cá mình ăn cắp như vậy. Rồi khi mà thầy nghĩ vậy á, thầy tưởng tượng rằng các vị biết rằng một con cá nó ăn những cái chất, nghĩa là cái bằng bất tịnh á, là những cái chất bệnh hoạn của người mình ra, rồi đem vô xong rồi giờ nó nấu tiếp tục nó ăn lại nữa, thì làm sao mà nó không bệnh được? Có những người nào là bị ho lao, có những người nào là bị nghĩa là kiết lỵ, rồi có những loại vi trùng, rất là nhiều vi trùng, con cá nó vừa ăn xong chưa tiêu hóa kịp nữa là người ta đem lên ta bỏ vô lại rồi, thì làm sao mà nó không mang bệnh được? Mà cái việc đó rất là mình gọi là rất là phổ thông đó. Rồi các vị coi là những con gà đó, có nhiều người nói là sạc đàm nhổ đàm, gà nó tới nó mổ nó ăn này kia, mà những người đó là những người bệnh lao đó. Rồi mình ăn lại, rồi mình ăn những con gà như vậy đó, và như vậy có nghĩa là mình nghĩa là truyền từ cái bệnh này qua bệnh kia. Cho nên mình giảm lại, tức là trai giới, mình giảm trai giới chừng nào là mình tìm hạnh phúc mình cho mình, không ai bắt mình cả. Nhưng mà mình phải tự hiểu rằng tất cả mọi nguyên nhân và kết quả là do chính mình tạo, chứ không phải từ ở đâu mà định đến, không phải từ đâu định đến. Cho nên thầy ở miền Tây đó, và các vị biết thầy thấy cảnh nó rất là thường á, mà chính mình cũng vậy đó. Nếu mà mình khạc ra một chút nữa là có gà nó tới nó ăn à, mà cái chất mà mình dơ và cái chất bệnh đó, gà nó ăn xong rồi nó tiêu hóa trong con người, con gà đó, rồi người ta ăn lại con gà đó. Cứ như vậy gọi là cái recycle đó ở trong con người chúng ta. Cho nên chúng ta cố giảm chừng nào, tức là giảm thiểu chừng nào là tốt được chừng đấy. Ở đây đó là cái phần này là cái phần lợi ích của bản thân, chứ không phải lời dạy hoặc của Đức Phật nói mà chúng ta phải trường trai hoặc phải trai giới một cách kỹ lưỡng để làm gì. Không có lợi gì hết, không ai có lấy quyền lợi của chúng ta cả, mà đó là vì lợi ích của chính bản thân và cái niệm yêu thương và tâm hồn của chúng ta. Đó là cái bước mà bước thứ ba. Bây giờ chúng ta qua cái phần mà gọi là phần thứ tư, là cái phần mà vị vua cha dạy người con á, là nếu trong nước con có các bậc thượng tôn danh đức Sa Môn Phạm Chí thì con phải tùy thời đi đến chỗ của các vị ấy để hỏi pháp. Họ pháp như thế này: thưa chư tôn, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là diệu, thế nào là phi diệu, thế nào là hắc, thế nào là bạch, pháp hắc bạch từ đâu sanh, thế nào là mục đích của đời này và thế nào là mục đích của đời sau, làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Đây là cái phần thứ tư, tức là nói về những cái lời dạy của Đức Phật, muốn nói rằng nếu trong đời nào mà chúng ta có được các bậc thầy đó thì chúng ta phải đến để học hỏi, để lắng nghe. Và đến học hỏi là mục tiêu, chúng ta học hỏi là gồm những phần này. Các vị thấy những phần này nó rõ ràng, nó dễ lắm. Rõ ràng đây là tức là một quá trình của nhân quả thôi. Hỏi một câu hỏi rằng là đến hỏi thọ pháp, thế nào là pháp thiện, thế nào là pháp bất thiện, thế nào là tội, thế nào là phước. Cho nên tất cả những gì chúng ta học là những cái hành vi đó là để chúng ta, nếu cái nào tội đó thì mình không làm, cái nào phước đó, thì mình ráng làm. và những lời của Đức Phật dạy hay là kết nối trong một cái bài kệ mà các Phật tử gần như thuộc lòng là gì? Chư ác mạt tác chứng thiện phụng hành tự định chỉ ý thị chư Phật giáo. Hay là khi mà các Phật tử trong khóa tu kỳ trước mình học là các thầy dạy là trước khi các Phật tử ăn cơm có ba cái gọi là tam đề là gì? Tam đề ngũ quán, mà tam đề tức là ba cái đề mục, ba cái ý mà mình phải nghĩ ngay lúc khi mình ăn. Tức là cái bằng nguyện dứt các việc ác, nguyện tu nhất thiết thiện và nguyện gì? Nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Đó thì bây giờ nghĩa là những điều đó là bây giờ trong lời kinh này dạy là chúng ta phải đi để hỏi những cái vị tỳ kheo, những cái vị phạm chí, những vị sa môn, những người nào có thể dạy chúng ta làm những điều thiện và chúng ta tìm hiểu được cái nào gọi là tội và cái nào là không tội. Đó. Rồi chúng ta tìm hỏi thế nào là phước và thế nào là không có phước. Thì các vị biết là nó có những cái điều mà trong cái vòng nhân quả và có những cái mà người Phật tử phải học rất là kỹ lưỡng. Nếu chúng ta không học kỹ lưỡng thì ngay cả lúc chúng ta tưởng rằng phước thì nó trở thành tội. Đây là cái điều khó. Cho nên trong lời dạy này mới nói rằng còn các bậc thượng tôn vinh đức, tức là những người có tu hành, có trình độ, mình mới đến hỏi để tìm hiểu được điều. Thì các vị đã nghe rất nhiều rồi, kể cả như thầy nói là cái việc mà mình có cha hoặc có mẹ, hoặc là mình bố thí, hoặc mình cúng dường, hay là mình lo cha mẹ mình, tất cả những điều đó là điều thiện cả à, tất cả những cái đó đều là hạnh phúc cả. Và cái phước báo là ở kế bên mình mà mình không có xài được. Trong kinh Đức Phật nói là đời nào không có cha mẹ, thờ kính cha mẹ tức là thờ kính Phật, đó là cái phước tối thượng rồi. Hay nói trong những ngày Vu Lan mình nghe đó, tức là cái bằng hạnh phúc tối diệu cho người con, tức là còn cha và mẹ. Hay nói một cách khác hơn nữa đó là thờ cúng cha và mẹ là vận may tối thượng, đó là vận may thứ nhất. Còn mình làm ăn mà tất cả những cái gì ở đời mình có gom góp bao nhiêu tiền vàng đi nữa thì những cái đó nó cũng như là chỉ là của mà mình gọi là của giả mà thôi. Không tin thử là nếu các Phật tử chất chứa cho đầy kho rồi bất chợt một lúc nào đó mình bị một cái bệnh ung thư, hay bất chợt một lúc nào đó một cái tai nạn xảy ra cho mình rồi mình trở thành người gì? Mình trở thành cái người nữa là người thiên cổ rồi, thì của đó là của ai? Không ai xài. Cho nên mình làm cho nhiều, mình khổ tâm lao lực cho nhiều, rồi cuối cùng tất cả mọi lý tưởng, tất cả mọi cái gì đẹp đẽ nhất, tất cả mọi cái văn bằng, mọi cái tên gọi, cái chết nó sẽ đánh mình một cách nhanh chóng, không có ý nghĩa gì nữa. Buông tay rồi đó, tức là chớp mi là hết thiên trường mộng, nghĩa là con mắt mình mà chớp lên một cái rồi là tất cả trở thành thiên trường mộng, không có giá trị nữa. Cho nên ở đây đó, thì cái lời của Đức Phật dạy, Ngài nói rằng chúng ta phải đi học hỏi chánh pháp, tức là thánh pháp, pháp của các bậc thánh khuyên dạy chúng ta làm thế nào để sống một cái đời sống thiện nghiệp, đó, đời sống phước báo. Mà như vừa rồi thầy trình bày cho các vị nghe đó, là nếu kể cả mình bố thí, mình phải có lòng trong cái sự hiểu biết và thương yêu trong đó, đó. Cho tất cả mọi người, kể cả thú vật, mình cũng phải có sự thương yêu trong đó. Chứ nếu không đó, thì chúng ta sẽ làm sai đi cái ý nghĩa của đạo Phật, đó, và sai đi cái lời của Phật dạy. Ở đây á, chúng ta sẽ quay lại một cái điểm á, mà làm thế nào để truyền đạt được cái tình cảm của mình với cha, với mẹ, với vợ con và những người thân yêu của mình bằng cái sự sống mà là thế nào là tội và thế nào là phước. Thì hôm nay đó sẽ đọc cho các Phật tử nghe một cái bài thơ của một Phật tử đưa cho thầy, đáng lẽ là nói ở bữa Vu Lan, nhưng mà cái ngày Vu Lan chúng ta quá bận và có nhiều cái chương trình mà không có đọc các Phật tử nghe được. Và qua cái bài thơ này thì các Phật tử sẽ thấy rằng rất là tội nghiệp cho những cái người mẹ Việt Nam và những người già ở trên đất nước này, và cũng để cho những cái người con của chúng ta hiểu được rằng nếu mà chúng ta vô tình thì chúng ta tạo những cái lỗi, những cái tội rất là lớn đó. Và nếu mà chúng ta có hiểu biết, có học Phật, có nghe kinh thì chúng ta sẽ tránh đi được những cái nhân quả mà sau này chính bản thân chúng ta phải vấp phải. Bài thơ này thì của Phật tử chép cho nên thầy đọc lại thôi, là của nhà thơ mà có lần chúng ta đã học qua, tức là của Hà Quyền Chi đó. Bài thơ này có tựa là cái bằng sợ hơn nỗi chết. Ở đây có ai sợ chết không? Mấy người già đó thì hay già nhưng mà nói chết cũng còn sợ. Cho nên nhiều Phật tử cứ nói thầy á, thầy cứ hay nói chết hoài, đừng có nói người ta kỵ. Thì các vị biết á, mấy giờ còn giờ không? Ôi còn giờ phải không? thì cái bài thơ có cái tựa là tức là sợ hơn nỗi chết, tức là muốn nói lên là có nhiều người già mình đó, nhiều Phật tử cứ sợ cái từ chết á là sẽ làm cho người ta suy xẻo à, nhưng mà thật ra chết là như thầy nói là nó có sẵn ở trong con người của mình, và trong sinh có tử, trong tử có sinh. Nếu người nào nhận thức được điều đó thì người mình thấy cái việc đó rất là happy, bởi vì nếu mà mình già mình yếu rồi là mình muốn bỏ chiếc xe mình. Cho nên bây giờ thầy đó mà ai mà nói thầy đó mà dạy thầy chịu, chứ nói là đưa cái xe thầy đời 2003 thầy chịu liền, mà nói mà đưa thầy chiếc xe mà cái hồi đời 1950 thì thôi đi. Bởi vì thứ nhất là nó không có máy lạnh, nó không có mọi thứ về kỹ thuật, cho nên rất là khổ, còn hơn ông già ọp ẹp nữa. Thì mình cũng vậy, mình đã mang cái thân mà 70 năm rồi mà bây giờ nói rằng mình bỏ thân này để thọ một cái thân mới, mà mình lại còn sợ thì sợ cái nỗi gì. Thành ra ý là như vậy. Bởi vì trong cái quan điểm của đạo Phật là chết không nghĩa là chấm dứt, mà đó là một sự chuyển hóa, một sự tái sinh. Cho nên ngay cả cái từ vãng sinh mà các Phật tử hiểu lầm là cũng vậy. Mình cứ tưởng vãng sinh nghĩa là mình phải chạy bỏ từ ở cảnh giới này chạy qua tịnh độ. Đó, vãng tức là đi qua, sinh là đi sinh qua một chỗ khác. Đó, nhưng mà ở chỗ khác ở đâu là từ một cái chỗ những cái ý niệm, những cái khổ đau, những cái nghiệp báo hiện tại mà chúng ta vãng sinh, tức là chuyển qua một cái thế giới khác cao thượng hơn. Đó. Cho nên vãng sinh ai cũng có thể vãng sinh trở lại. Cái từ tái sinh nghĩa là trở lại, thì nghĩa là sinh trở lại. Nhưng mà sinh trở lại với dạng thế nào? Bây giờ mình đang vàng vàng nè, nếu mà mình sinh trở lại tức là nướng thêm chút nữa thành da đen. Đó, ngán cái vụ mà kêu bằng là thượng đế hay là cái bằng tạo hóa đó, nướng có ba loại người chắc gì đúng không? Cho nên cái người Tây Âu hay là cái người châu Âu á, là mới để vô lỏng nằm trên lò mới sơ sơ là cho nên không còn trắng bóc rồi. Còn mình đó là vừa vừa rồi đó, tức là vàng vàng rồi, đủ ăn rồi cho nên gọi là dân da vàng. Còn những cái nước khác như là kể cả Campuchia là Phi Châu nướng quá lửa rồi, thành ra nó đen. Bây giờ mình muốn tái sinh thì mình phải tự xét là mình muốn về chỗ nào, chỗ quá đen già lửa hay chỗ vừa vừa vàng vàng hay chỗ mà mới nướng chút xíu thôi. Đó, thì tự mình chọn. Thì cái chỗ này đó, cái bài thơ của Hà Quyền Chi nói là sợ hơn nỗi chết, là các phụ tử nghe, nói lên cái tâm trạng của người già và những cái khổ đau của người Việt Nam ly hương mà lớn tuổi khi qua đây sống với cái hoàn cảnh xã hội mới này, với những đứa con mà không có cảm thông được cái quá khứ của mẹ cha, và chính người cha mẹ đó rất là sợ hãi những cái gì, tức là sợ hãi duy nhất của cái người nước Úc này là sợ hãi tuổi già, sự cô đơn, sự lãng quên, và cuối cùng không tìm được chỗ nương tựa của tâm linh. Thì bài thơ Hà Huyền Chi thì đọc các Phật tử nghe. Bà mẹ Việt Nam tuổi trời lận đận, có trên đất khách như một bình cờ. Tại vì những người già, những người Phật tử Việt Nam mình, mấy bà già lớn tuổi qua đây đó, giống như một sự tình cờ. Tại vì không có lý do gì để đi ra nước ngoài cả. Không phải vì học vấn, không phải vì việc làm ăn, không phải vì việc nữa là cái bằng kinh doanh đó, mở mang gọi là cái bằng business lớn, nhưng mà vẫn đi nước ngoài. Cho nên gọi là cái bằng có trên đất khách như một tình cờ, như một sự tình cờ thôi. Đó, lũ cháu con bà đều còn danh phận, riêng bà mẹ quê như một vật thừa. Tức là con cháu ở đây nào là đứa nào là cũng tốt nghiệp kỹ sư, bác sĩ, nghĩa là đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà bà mẹ mà ở quê, ở cái mà cái mình gọi ở mà dân mà cái bằng Rạch Giá rồi Sóc Trăng á, cái quê bỏ trong vỗ kêu rột rạc á, thì đúng là một vật thừa. Ông dùng từ vậy đó, ông dùng từ nghĩa là riêng bà mẹ quê như một vật thừa. Bà mẹ Việt Nam thu mình rất nhỏ, tiếng ngoại dị ồm không lọt vào tai. Đó, hay là tiếng ngoại dị ồm không lọt vào tai. Các vị biết cái từ dị ồm không? Dị ồm là từ này từ người Trung. Người nào người Trung mới biết dị ồm là cái bằng, nghĩa là mất cỡ lắm, nói gì nghe dị ồm vậy. Đó là nói gì mà nghe rất là mất cỡ. Và tiếng bà ngoại, tiếng ngoại mình á, mà mình thấy ai mình nói trời, thấy bà giống bà ngoại quá là biết là già rồi, đó là cái bằng teo riết rồi, chứ không còn gì nữa đâu. Đó, thậm chí có nhiều người dùng ở đây là từ mà chuối chín quá, chuối chín mềm như bà ngoại á, là bà ngoại nó mềm như trái chuối rồi, là không còn xài nữa rồi. Đó là dân Úc là không ăn cái chuối mềm như bà ngoại. Thì ở đây đó gọi là tiếng ngoại dị ồm không lọt vào tai, bà mẹ Việt Nam bỗng câm từ đó, ngơ ngẩn âm thầm như mượn hồn ai. Tức là nhiều bà mẹ già qua đây rồi đó, bà mẹ Việt Nam đúng mức cái từ Việt Nam qua đây rồi đó, gọi là tự nhiên không muốn nói chuyện nữa. Bởi vì nói gì nó không lọt nữa, tức là mình xài từ Việt Nam nó không thèm nghe nữa, nói tiếng Việt nó không nghe nữa, nó nói tiếng Anh không à. Đó, thành ra vì vậy cho nên cái người mẹ, cái người bà già hay là bà mẹ già Việt Nam rơi vào trong cô đơn. Cho nên ngơ ngẩn âm thầm như mượn hồn ai. Lũ cháu con bà đung đi mọi ngã, miền Tây nắng lửa xứ Bắc lạnh căm. Không ngại tuổi già một thân tất cả, xuân thu nhị kỳ lặn lội tìm thăm. Tức là thật ra ở đây đó nè các vị thấy đó, nếu mà con cái nó bận rộn quá đó, thì chính cái bản thân người mẹ đó là phải đi thăm, tìm thăm hết đứa này đứa kia, nhớ đứa thứ hai, rồi thăm hết đứa thứ hai, nhớ tới đứa thứ ba, mà bà mẹ là chủ động đi tìm thăm. Bởi vì đứa con, đứa ở miền Bắc, đứa ở miền Nam, đứa ở Nam Úc, đứa ở nghĩa là Darwin, nó xa quá, nó bận làm ăn quá, không có thời gian, nó không có holiday, thì bà mẹ già phải lặn lội tìm thăm. Con cái xem bà, chỗ này nè các Phật tử coi, chúng ta sẽ biết chỗ nào là phước, chỗ nào là tội. Con cái xem bà hơn là của nợ, chúng lừa cho nhau chẳng chút ngại ngùng. Mẹ khóc nghẹn ngào trong muôn tiếc nhớ, sớm dần quê hương mồ mả cha ông. À, có nhiều người trẻ đây dòm thấy ông già bà già giống của nợ vậy đó. Bởi vì sinh mới qua đây rồi phải nuôi, phải lo đủ thứ, rồi nghĩa là quần áo hay là chăm sóc này kia, họ mệt mỏi quá đi, không có thời gian. Cho nên con cái xem bà còn hơn của nợ, chúng lừa cho nhau chẳng chút ngại ngùng. Mẹ khóc nghẹn ngào trong muôn tiếc nhớ, sớm dần quê hương mồ mả cha ông. Nhớ dòng sông ngoan, nhớ hàng thượng vĩ, nhớ liếp cầu cao, nhớ rặng cao già. Nhớ liếp cầu cai, nhớ rặng cao già, dịp mộng đông đưa dưới vàng thiên lý, giấc ngủ ban trưa sao xác tiếng gà. Đây là toàn là cảnh quê hương của miền Trung. Đó. Và cũng có một vài nơi miền Nam sẽ có những cảnh này. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái quan điểm của cái người viết bài thơ là nói cái sự cô đơn, cái sự bị lãng quên và bỏ rơi của những người già Việt Nam, trong đó có cha và có mẹ chúng ta. Thì ông nói rằng mẹ sợ vô cùng, sợ hơn nỗi chết. Tức là cái người mẹ sợ hơn cái nỗi chết nữa. Thà là chết cái một là xong rồi, giống như ta nói là tử hình, bắn cái bùm là xong, còn cái này mà cứ hăm he hoài á, nó khủng bố hoài, cái đó mới đáng sợ. Thì chỗ này đó nói rằng mẹ sợ vô cùng, sợ hơn nỗi chết, nơi nhà thương dưỡng lão hay ngục A Tỳ. Tức là mấy người già ở đây sợ nhất là vô gì? Dưỡng lão viện, hay là coi như cái chỗ đó là cái ngục A Tỳ. Bởi vì sao vậy? Vô đó là mình bị nhốt rồi, cho nên suốt ngày ở trong đó hết, xung quanh là người xa lạ, tới giờ là người ta làm đúng một bổn phận mà thôi, trả tiền để người ta làm thôi, mà không có thương yêu. Cho nên á, cho ăn á, thì tới giờ đút ăn, thay quần áo tới giờ thay quần áo, tất cả những gì đó mà không có sự thương yêu đó. Cho nên nơi nhà thương dưỡng lão hay ngục A Tỳ, mẹ khóc mẹ gian những lời thống thiết, con vẫn cười mơn bỏ mẹ mà đi. Tức là vì con cái bên đây khi mà bận rộn quá, cho nên đưa cha mẹ vào dưỡng lão rồi, hoặc chỗ người già rồi, nó xin hôm rồi đó, thì con vẫn tiếp tục làm công việc của con. Cho nên mẹ khóc mẹ vang những lời thống thiết, con vẫn cười mơn bỏ mẹ mà đi. Chiếc lá úa vàng rụng đêm mưa gió, người mẹ qua đời không kịp cấu trăng. Tức là một lúc nào đó bà mẹ già chết ở trong viện dưỡng lão, thì lời thơ nói rằng chiếc lá úa vàng rụng đêm mưa gió, người mẹ qua đời không kịp cấu trăng. Trên báo địa phương tưng bừng cáo phó, con cháu một đàn khoe chức khoe bằng. Các vị thấy nghĩa là xót xa. Cho nên mình muốn tìm hỏi là đâu là tội, đâu là phước. Cho nên đăng báo nghĩa là kỹ sư, đăng báo là tiến sĩ, đăng báo là chúc mừng, xin báo nhiều lắm, nghĩa là cái bằng chân thành tri ân, chân thành cảm ơn, kể toàn là chức vụ thôi. Nhưng mà bỏ lại bà mẹ già, viết lá úa vàng, rộng đêm mưa gió, người mẹ qua đời không kịp tối trăng. Trên báo địa phương tưng bừng cáo phó, con cháu một đàn khoe chức khoe bằng. Rất là xót xa. Và nếu mà nói rằng những nỗi sợ này là phải nói rằng những nỗi sợ rất là đáng sợ cho những người già không có nơi nương tựa của tâm hồn. Cho nên ở đây bài kinh dạy chúng ta rằng làm thế nào để học hành học hỏi chánh pháp, thì người con phải có bổn phận đến với các bậc sa môn, các bậc phạm chí, những bậc thầy để tìm hiểu rằng cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là vận may, và cái gì là cái xui xẻo nhất trong đời của mình đó. Thì bây giờ đó, người con phải học cái nào là pháp khắc, cái nào là pháp bạch. Cho nên khi chúng ta ở một đất nước rất nhiều hạnh phúc rồi, thì chúng ta lại quên đi là những hạnh phúc trong tay là gì? Là cha mẹ, là vợ con, là chồng, là những người thương yêu nhất của mình. Nếu mình không tạo được hạnh phúc đó, thì mình đã quên đi, tức là mình làm những cái gì mà nó đen tối đó, sai lầm á, thì đưa đến những cái vấn đề khổ đau cho mình và cho vợ con, cho chồng mình. Do đó đó là pháp hắc. Hắc là đen, là đen tối, là không có tương lai, là chấm dứt sự nghiệp của mình. Nếu bởi vì chỉ một chút tham, tức là một chút tham, một chút sân, lận đận cả đời ri cũng khổ. Tức là một chút tham, một chút sân là cả đời mình chỉ khổ vì hai cái đó thôi. Cho nên nhiều khi mình nghe mình thương là các vị đọc thử á, nếu nói rằng cái gì là hắc, cái gì là bạch, cái gì là tội, cái gì là phước, các vị thấy rằng ở thế giới này thì đâu còn gì nữa là mình thấy là khổ đau nữa. Nhưng mà các vị đọc báo địa phương gần đây mình thấy gì, người ta chỉ 11 tuổi, 13, 14 tuổi cho đến hai mấy tuổi rồi mình cũng phải đi buông những cái thứ như là hại người, để rồi cuối cùng đó là con đường, mà con đường chết là con đường rõ ràng, nhưng mà người ta vẫn sống sợ. Tức là con đường hắc, tức là con đường đen tối, con đường chấm dứt cuộc sống, con đường từ ánh sáng đi vào bóng tối, nhưng mà người ta vẫn không sợ. Thì đâu còn gì đâu mà nói nữa. Không ai không sợ gì nói đâu. Cho nên mình nghe sợ chết là mình sợ lắm. Các bạn cứ tưởng tượng là mình biết chết trước mắt là vẫn sợ, nhưng mà vì cái ham muốn và đồng thời mình đã bị dụ dẫn vào một con đường sức mạnh của ma, của quỷ, làm cho mình không còn quyền trôi được mình. Cho nên vấn đề tu hành ở đây tức là chúng ta phải có được cái trí tuệ mà Đức Phật nói đây là làm thế nào để thọ thiện mà không thọ ác. Cho nên khi mà chúng ta đã làm cái việc phước á, thì chúng ta sợ rằng mình không có bị tội ác. Cho nên nếu mà các vị nghĩa là bố thí cho những người nghèo, các vị nghĩa là lo cho nhà thương, các vị nghĩa là bố thí cho hội từ thiện, kể cả các vị xây chùa lập miếu, các vị cứ tin tưởng rằng điều đó không bao giờ đưa mình đến con đường của khổ đau cả. Bởi vì cái việc mình làm đó là việc thiện, và ngay cả trong lòng mình vừa khởi ý lên là khởi ý thiện rồi, và hành động của mình là hành động thiện nữa, và nếu nó là kết quả thiện nữa thì toàn bộ, tức là từ cả việc làm, ý nghĩ và kết quả đều là thiện nữa, thì đó là phước báo của mình. Nếu mình không hưởng đời này thì mình cũng phải hưởng đời sau, nếu mình không hưởng thì con cháu mình và những người thừa kế mình họ sẽ hưởng được điều đó. Còn nếu mình làm một cái việc gì đó mình biết rằng cái này sẽ làm rất nhiều người khổ đau đó, và cái này mình chưa làm có thể mình đang sẽ bị khổ đau, và nếu mình làm mà bị người ta bắt gặp mình sẽ khổ đau ngay trong hiện tại, thì mình biết đó là việc cái pháp ác nguy hiểm quá. Cho nên nếu mà các vị cứ tưởng tượng là mình mang một cái cục gì ở trong tay, mình biết rằng là chỉ cần là thấy được cục này là coi như là cái cuộc đời mình tàn rồi đó, thì đó là gì? Đó là việc ác rồi, đó là việc bất thiện rồi. Còn nếu mà mình đi đêm, mà mình cứ đi đêm rồi mình ngó qua ngó lại sợ rằng có ai thấy mình làm chuyện gì đó, đó là việc gì? Là việc bất thiện rồi. Mà ta nói rằng không phải mình làm một việc mà người khác thấy mình, mà trên mình còn có rất nhiều người đó. Tức là còn chư thiên đó, còn hai vị thần linh, còn cả trời, còn cả đất biết chúng ta sẽ làm điều gì. Cho nên chỗ này đó mà Đức Phật dạy rằng cái pháp thứ tư đó là chúng ta phải học hỏi ở chánh pháp. Sau khi học hỏi chánh pháp rồi đó, bây giờ chúng ta qua cái phần cuối á, gọi là cái phần đó là thực hành chánh pháp đó, sống với điều thiện đó, thực hành những lời dạy đó. Tại vì các vị biết là trong tất cả các lời kinh hay là những gì của Đức Phật dạy á, là con đường duy nhất á, là không con đường phải thực hành. Cho nên mình niệm danh hiệu của Bồ Tát á, là mình niệm đó là phổ hiền hạnh nguyện, là nói về hạnh. Nếu mình có trí á, thì mình phải có hành, tức là mình đã học được những cái gì Đức Phật dạy rồi, mình phải đưa ra trong đời sống thực hành của mình, dù chỉ một hành động rất là nhỏ. Bởi vì ngày xưa thì ở Việt Nam á, kể câu chuyện các Phật tử có nghe rồi đó, nói rằng là có một cái ông đó, ổng đi bán thuốc quảng cáo, nghĩa là trừ rệp đó. Cho nên nghĩa là nhà ở Việt Nam mình mới có rệp nhiều, ở đây thì ít rệp đó, mà không thấy rệp không, ở đây có rệp không? Chứ Việt Nam mình nó tới rệp thôi, các vị biết không, nhiều cái chùa đó hả, tối là mới dân bùn một lát là chiến xa nó chạy lên nóc bùn á, chạy ào ào vậy đó. Mà nhất là cái mình mới tới thì nó thơm nha, nó gặm một đêm đó là coi như là chịu không nổi. Rệp với mũi, đó là cái chỗ mà quê hương của chúng ta rất nhiều lắm. Rồi các vị biết sao, ông nó bắn quảng cáo trừ rệp. Cho nên có người kia nghe vậy mừng quá, bị nhà anh rệp gì lắm, anh mua một hộp xong rồi về anh rải cùng giường hết trơn rồi, sáng mai rồi anh cắn cái là đầy mình hết trơn. Tức là suốt một đêm đó vẫn bị rệp cắn luôn được. Sáng mai anh ra chợ ráng tìm cái người bán thuốc rệp, thì thấy anh nó vẫn còn bán quảng cáo bán. nên nó nói rằng ông bán thuốc gì đâu mà nói là không có công hiệu hết trơn á, mua tốn tiền thôi, tức là kêu bằng tiền mất tật mang, tối nay tôi bị đẹp cắn đầy mình hết. Nói ông mua nhưng ông có hỏi không, ông hỏi rõ ràng, ông phải biết trong đó đề trong đó công thức dụng ông có xài không. Nói thì nghe ông quảng cáo ông nói chứ đâu có biết gì, thì thuốc rệp đem về rắc trên giường chứ còn cái gì nữa. Nói không, ông phải nghe tôi giải thích. Giải thích thế nào? Bây giờ thuốc rệp nó về á, ông mới tìm bắt mấy con rệp á, bóp điện nó ra, nhét thuốc vô. Cái đó là trực tiếp là con rệp nào cũng chết hết. Thì ông này ông nói vậy thôi, nếu mà mua thuốc ông mà bắt con rệp mà bóp miệng mà bỏ thuốc vô, thay tôi bắt nó, tôi bóp cái nó chết cho rồi, phải không? Phải không? Nó phải nghe như vậy, nghe quảng cáo rồi đó thì mình phải coi thử cái cách thức sử dụng nó thế nào và cái công hiệu của nó thế nào. Cho nên công hiệu của thuốc trừ rệp đó là các Phật tử muốn mà trừ rệp thì cứ bắt rệp rồi bóp miệng bỏ thuốc vô, vậy thì thôi khỏi mua thuốc không. Thì đạo Phật chúng ta nó cũng có những cái mà mình phải suy nghĩ được vậy. Nó chỉ là câu chuyện hài hước thôi, nhưng mà suy nghĩ chúng ta là thế nào. Không thể nghe lời nói trong kinh là nói rằng là cái bằng làm vậy có phước rồi mình có thể có phước được. Không thể nghe nói rằng cầu nguyện lại Phật đi, nghe nói rất nhiều tụng kinh rao vậy là có phước. Mình phải biết rằng phước từ đâu đến mới được. Cho nên phước đó nó cũng giống như là mình bắt được con rệp vậy, là mình phải nắm được nó đó, mình nắm được nó bằng con người của mình, bằng hành vi của mình, bằng ý nghĩ của mình thì mình mới có cơ may có phước. Chứ làm gì mà phước trên trời mà rớt xuống giống như là cái bằng thêm phước mà rải đầy giường thì rệp cũng không chết. Cho nên cái công dụng của đạo Phật là con đường của thực hiện. Ở đây Đức Phật nói rằng sau khi nghe được những lời dạy này rồi đó thì cái người con phải về thực hành chánh pháp đó, giống như nghĩa là tự mình thực hành những cái hành vi, những cái lời nói và ý nghĩ của mình. Và ngài nói rằng nghĩa là hãy thực hành đúng lời các vị ấy dạy, nếu trong nước có kẻ bần cùng thì hãy lấy của cải cung cấp đầy đủ và thương yêu giúp đỡ họ, đó là pháp kế thừa, con nên khéo học tập. Thì các vị thấy rằng bây giờ mình phải thực hiện cái gì? Thực hiện cái lời nói của mình nó không đủ. Lời nói hòa nhã, tốt đẹp, thương yêu, hành vi tốt đẹp, thương yêu, kể cả ý niệm tốt đẹp, thương yêu. Và để mình mới có thể nghĩa là đụng chạm được cái hạnh phúc đó. Đó. Và nếu mà trong lòng mình mà nó khởi lên một chút sân á, thì mình cũng phải biết làm thế nào để tiêu diệt được cái sân đó. Chứ không thể nói rằng nữa là mình có sân rồi làm sao nữa là tụng kinh mà nó hết sân. Không phải vậy. Mình phải hiểu được vấn đề đó. Nếu mà các Phật tử không hiểu được vấn đề đó, các Phật tử ở chùa bao lâu cũng không hết được. Không hết được cái vấn đề đó là ý niệm của mình. Bởi vì mình phải biết rằng sân nó khởi lên gì? Khởi lên chỗ mê chướng, cái tự ngã của mình, tưởng ti và tự ngã của mình. Cho nên tưởng ti rằng mình là ai đó, ai đụng chạm gì đến mình đó, mình mới khởi lên sân. Nếu mà các Phật tử hiểu được rằng tự ngã chỉ là con số không, là không có thật, thì các vị thấy rằng cuộc đời mình nó thảnh thơi. Thảnh thơi lắm. Nếu mà mình biết được ngày mai á, mà mình sẽ không còn trên trời nữa, thì mọi cái chuyện đó là tranh giành đất đai tiền bạc, cho đến một lời nói mình sẽ không còn muốn nữa. Mà các vị biết là đây là một cái con đường thực tập rất là khó, bởi vì ngay cả những người mà tu hành á, mà ở trong đạo á, mà lâu ngày á, mà không có một cái ý thức sâu sắc về việc đó và ứng dụng á, thì vẫn bị những cái đó làm cho mình phải khổ. Cho nên cái thầy nói ngày xưa đó, mình còn làm lính á, ai sai thì phải chạy, ai bắt thì phải làm, ai kêu ngồi đó. Nhưng mà đến khi lớn rồi cái nói rằng tôi đâu phải lính nữa, không hết cu ly rồi, tức là làm sĩ quan rồi thì mình không muốn làm gì nữa nữa, thì ngay lúc đó là tự ngã mình nó sẽ lúc càng lớn hơn, càng lớn hơn. Cho nên cái quá trình đó, cái quá trình mà có học đạo và cái quá trình đó mà có thực hiện á, là mình phải biết rằng cái phước báo nó đến với mình, giống như là mình bắt một con rệp mà mình cho nó uống thuốc vậy. Nó đến với mình bằng cách là mình phải làm một điều gì đó. Mà các vị thấy rằng nếu khi các vị muốn có được phước rồi, các vị làm rồi tự nó sẽ chiêu cảm đến mà các vị không thấy. Câu chuyện này có thật ở bên Đài Loan đó. Có một người nổi tiếng tên là cái bằng A Châu. A Châu tức là một cái người rất là nghèo, nghèo cùng khốn khổ. Còn nhỏ là tức là con gái mới có 8 tuổi à, là bị lạc cha mẹ. Tức là lạc cha mẹ rồi trở thành người hành khất nghèo khổ, như là ăn xin. Một hôm nọ đi ngang một cái chùa lớn ở thành phố, thấy người ta cúng đèn. Ở bên Tàu người ta có cái gọi là cúng đèn, là đèn quang minh, cúng cho sáng chùa, cúng cho đẹp vậy. Cho nên thấy cái đứng ước ao hoài, không biết làm sao mà nữa là thấy chùa đẹp quá mà cúng đèn mình không có tiền cúng. cho nên ráng đi xin từ sáng tới chiều mới được một cái ngọn đèn một chút xíu thôi, cái đèn cày thôi đó, đem lên nghĩa là xin được đốt, cho nên vị trụ trì đó mới đồng ý cho đốt cái đèn để chung với cái đèn, một đám đèn của một cái vị, những cái vị thương gia. Thì bây giờ có một cái đại thí chủ trong chùa đó, là giống như là cái ông đó là có tiền rất là nhiều để giúp chùa xây chùa và cúng những cái đèn nữa là bằng vàng, những cái đèn rất là đẹp lung linh vậy. Cho nên khi ông lên đốt đèn là đèn quang minh, ông mới dòm thấy, ông nói là ai mà đem ngọn đèn xấu xí này nữa là bỏ lên này, tức là cái chỗ cái dãy đèn của ông cúng mà tại sao ai để cái đèn nữa là xấu xí này. Thì bây giờ cái vị trụ trì nói rằng cái ngọn đèn này là xấu xí, nhưng mà tâm hồn cái người cúng ngọn đèn này là không xấu xí. Đây là của một cái cô gái hình thức rất là nghèo, rất là khổ, xin cả ngày chỉ được một ngọn đèn cúng, cho nên ông hãy thương tưởng mà để cho họ được đốt đèn. Thì cái ông này ông nghe xong ông cảm động quá, cảm động mới hỏi, ông hỏi cái người con gái tên A Châu, hỏi rằng tôi thật sự là có lỗi, tức là tôi có tiền nhưng mà tôi thiếu tâm hồn, tôi là bạc triệu, tôi là triệu phú nhưng mà tôi không có giàu lòng bác ái và thương người như cô, xin cô cho biết rằng tôi thiếu cái gì, cần gì tôi sẽ giúp. Thì cái cô nói là tôi không muốn vậy, tôi chỉ muốn tu hành thôi. Cho nên cái vị phú hương đó mới làm cái cổ một cốc của tu hành. Thì khi cô làm một cốc của tu hành á, được ăn ổn mỗi ngày, cũng cho đồ ăn, cho tiền để mà sống, để một cái đời sống của một cái vị ni cô tu hành. Thì một đêm nọ mưa gió vậy đó, rồi cái có người nữa là ăn mày đó, nghèo khổ đó, chạy nữa là té trước nhà cổ, cổ mới đỡ đần vô nữa là phục thuốc phục thang của một ông già ốm yếu. Sau khi phục thuốc phục thang xong, ông già ốm yếu rồi đó, cho ăn cháo dưỡng bệnh khỏe khoan rồi, hỏi ra mới biết được ông già là chính là cha ruột của cổ. Thất lạc nữa là 18 năm trời. Thì câu chuyện đó người ta truyền kỳ ở Đài Loan, ta nói rằng đó là một do một cái việc nữa là phước báo, do một cái việc tu hành những cái chiêu cảm mà mình không thấy được. Cho một đứa con nữa là lạc cha mẹ từ hồi nữa là 7-8 tuổi đó, nghèo nàn khốn cùng, mà cuối cùng chỉ với một cái tâm niệm thiện, có một ý nghĩ tốt đẹp, mà cuối cùng được sống một cái đời bình an và gặp lại cái người cha già của mình. Thì các Phật tử chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình qua đây cũng vậy, mình qua cái đất nước này, mình chiêu khi mình con cái mình nó gặp nào là cha nuôi, nào là mẹ nuôi, có nhiều người giúp đỡ rất là nhiều việc, đó cũng là do công đức của ông bà cha mẹ hoặc ai đó đã làm một cái gì đó âm đức để dành cho mình. Rồi bây giờ mình qua xứ sở này đó là mình gặp được những cái sự nữa là an lành, có sự tốt đẹp. Và khi mình đang ở cái sự an lành tốt đẹp này rồi đó, thì mình phải làm sao cố duy trì được những cái hành vi, những cái ý niệm và những cái hành động phước báo, để chúng ta không rơi vào cái con đường khổ đau trong tương lai. Thì điều đó là những cái mà Đức Phật muốn dạy trong lời kinh này. Bài kinh này nó còn rất dài, nhưng mà có một vài đoạn mà thầy nghĩ rằng nó không có nhất thiết là rất phù hợp cho chúng ta, thành ra chúng ta sẽ lướt qua, mà các Phật tử hiểu rằng cái bài kinh chuyển luân này đó, thì Đức Phật nói rằng có một thời đó mà sau khi cái vị vua chuyển luân này sống với một cái tuổi là 84.000 tuổi, bốn vạn, tức là 84.000 tuổi đó, cái tuổi cực thịnh nhất của cái đời này đó là như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói rằng đến một cái tuổi, đến một cái thời đó mà các vị biết á, là đến một lúc nào mà con người chỉ giảm xuống cho đến 2 vạn tuổi, 1 vạn tuổi, và cho đến lúc mà hiện tại cái thời chúng ta, thì Đức Phật nói rằng là này các tỳ kheo, hiện giờ nếu có ai trường thọ thì chỉ được có 100 tuổi và có thể là ít hơn. Rồi Đức Phật lại bảo một thời gian lâu xa về đời vị lai sẽ có lúc con người chỉ thọ có 10 tuổi mà thôi. Thì các vị biết đây là những lời dạy trong kinh, nhưng mà vì chúng ta sẽ có dịp rồi sẽ biết được rằng cái tuổi thọ con người như thế nào. Và Đức Phật nói rằng lúc con người thọ 10 tuổi thì con gái mới sinh ra có 5 tháng đã lấy chồng rồi. Và các vị biết bây giờ khi con người còn thọ được 100 tuổi đó, thì ở Việt Nam mình á, thì nhiều khi có 13-14 tuổi lấy chồng rồi đó. Vì nó hồi xưa cái dao Việt Nam mình là quả cao nho nhỏ cái vỏ, dân dân mấy anh học gần mấy anh học xa, lấy anh từ thở 13 đến nay 18 thiếp đà 5 con rồi, ra đường thiếp nãy còn thon mà về nhà thiếp cả 5 con cùng chàng rồi, là đó là con người 100 tuổi. Mà Đức Phật nói rằng khi con người thọ 10 tuổi thì con gái mới có 5 tháng là đã lấy chồng đó. Đây là kinh nói nha. Này các tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi chỉ còn lại một loại giống lúa thôi, và lúc đó thì các vị biết là những cái đồ ăn ngon nhất là sẽ không còn nữa.
Cho nên nữa là sữa, dầu, muối, đường phèn, đường mía, thời ấy, những thứ đó sẽ biến mất. Các vị thấy rằng mình nghe nhiều khi mình nghĩ rằng làm gì có những cái chuyện đó, nó có vẻ mơ hồ. Nhưng mà rồi các vị biết rằng đến một lúc nào đó là con người sẽ không có những thứ đó nữa. Hiện tại đây có rất nhiều quốc gia mà các vị biết là nó không hề biết tới nghĩa là bơ, sữa, đường là gì cả. Nó nghèo như vậy đó. Chứ không phải là ở trên đất nước này. Dĩ nhiên trên đất nước này hiện tại là mình có rất nhiều, mình chỉ cần vô shop rồi cái loại chi nào cũng có cả, đường gì cũng có cả, mình có quyền chọn lựa. Tại vì mình còn đang trong cái thời mà Đức Phật nói rằng mình đang còn thời có phước, tức là 100 tuổi. Nhưng nếu khi mà cái thời mà vô phước con người xuống còn có 10 tuổi đó, thì lúc đó những cái thứ này nó biến mất. Cho nên lâu lâu mình nghe nói rằng cái hạt giống này nó mất rồi, mất giống này, mất giống kia đó. Mình nghe mình vô tình mình nghe mình tưởng không có. Nhưng mà trong kinh nói là đến một lúc nào á, chỉ còn có một loại lúa mà ăn rồi thôi, còn những cái hạt đồ gia vị khác nó sẽ biến mất. Thì các vị biết đó, ngày xưa đó, khi mà cái tuổi mà thầy nói là cái tuổi thơ của thầy đó, tội nghiệp qua đây rồi đó, các vị thấy rằng tuổi thơ ở đây trẻ con đây là thiên thần, thiên thần. Cho nên nếu mà mình dẫn có nhiều Phật tử nói thầy là thiệt, con không dám dẫn con đi qua đi vô mấy cái gì cái shop lớn, mấy cái web tiêu đồ đi đâu đi, nhưng mà nó còn nhỏ, các vị đứa mới có 1-2 tuổi không dám dẫn đi ngang qua cái chỗ thoi, tức là đồ chơi đó, nó đòi là mua không nổi, mà đồ chơi trong đó là cái gì cũng có. Nhưng mà thầy nói hồi tuổi thơ của thầy, các vị biết không, nói về tới đường mà mấy cái đó quý giá lắm. Ngày còn thầy còn nhỏ đó, mà lúc hồi xưa đó mà ở Mỹ người ta đưa qua Việt Nam mình đó, là nghĩa là cái nó gọi là bây giờ bên này gọi là kem á, tức là trái nho mà họ xay ra đó đó. Mà thiệt ra mình lấy ngón tay mình được trọt cho một cái, mình mất một cái ha, mình ăn một cái giống như thiên đường vậy. Qua đây rồi đâu có ai ăn nổi nữa. Ngay cả đậu phộng xay mà cái gì đậu phộng xay bây giờ đây cả hũ cả hũ á, hồi xưa nghĩa là mình tét đường chút á mà đã là không có rồi. Thì đó là ngay lúc con người còn 100 tuổi mà có những nơi mình cũng không có những cái ước mơ vậy nè. Cho nên cái chỗ Đức Phật muốn nói chúng ta biết rằng đến lúc con người thọ 10 tuổi á, nếu ai tạo 10 ác nghiệp á, tạo 10 ác nghiệp thì kẻ đó được người khác kính trọng. Đó, cái câu nói rất là quan trọng. Cho nên các vị biết khi mà cái thời mà nói được gọi là cái thời con người giảm từ tuổi thọ cao 84.000 tuổi tới con người còn 10 tuổi á, là lúc đó là cái việc nó cực ác rồi. Đó. Mà bây giờ hiện tại còn 100 tuổi mà các vị biết có nhiều cái địa phương là cái tâm mình gọi là hung hãn của người nó cường thịnh. Cho nên ai giết nhiều người được, ai làm những việc ác gì nào thì được người ta khen tặng, được người ta tôn xưng làm anh hùng. Đó. Cho nên cái lời kinh nói nó gần như là ứng nghiệm vậy. Đức Phật nói rằng ngày nào mà ai tạo được 10 ác nghiệp, 10 nghiệp đạo thì kẻ ấy được người khác kính trọng. Nếu cái thời mà tốt đẹp á, thì người nào tạo được 10 thiện nghiệp thì được kẻ khác kính trọng. Nhưng mà ở đây nó tương phản lại. Cho nên á, lúc đó con người được 10 tuổi á, nếu ai tạo 10 điều ác thì kẻ khác kính trọng người đó. Mà các vị biết bây giờ có nhiều nơi á, giết được nhiều người nào thì người ta hoan hô chừng ấy. Đó. Người ta tán thưởng chừng ấy là bởi vì bây giờ nó đang đẩy con người vào cõi ác. Và cái chỗ đau khổ con người, tức là vì ác nghiệp nó lên rất là cao rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng nữa là đến cái tuổi đó là con người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, lấy của không cho, uống rượu, con người phạm tất cả các cái điều bất thiện. Cho nên Ngài nói rằng nói rất nhiều, nhưng mà có một câu mà Đức Phật nói rằng nếu lúc con người thọ 10 tuổi sẽ có nạn binh đao 7 ngày đó. Nếu ai cầm cỏ đó thì cỏ sẽ hóa thành đao. Nếu ai cầm cây củi thì củi cũng sẽ hóa thành đao. Ai dùng dao để giết hại lẫn nhau, qua 7 ngày nạn đao binh mới chấm dứt. Tức là sẽ có một thời đại vậy đó, gọi là cái bằng khủng hoảng, người ta nghĩa là đâm chém lẫn nhau. Mà các vị thấy rằng bây giờ những khi mình coi truyền hình mình thấy nghĩa là người ta giục lửa, người ta giục lựu đạn rồi nó chạy ngời ngời giống như là chuyện trong cine vậy. Nhưng mà chuyện là có thật, nó đã và đang đẩy tới những cái vai trò như vậy. Và ở đây Đức Phật nói rằng đến lúc đó con người nghĩa là không có biết thẹn thùng, xấu hổ, không có, coi như là gần như những gì bất thiện là nó xuất hiện. Đó. Và đoạn này rất dài mà thầy nghĩ rằng là các Phật tử lưu ý một điểm á, là những gì Đức Phật nói á, trong đời này đó, thì Đức Phật nói rằng lúc nào mà con người đã đưa lên được cái tuổi thọ trở lại đó, thì con người thọ 40.000 tuổi đó thì biết hiếu thuận với cha mẹ, tôn trọng, cung kính sa môn, chỉ làm các việc thiện, tu tập các phước nghiệp, thấy tội lỗi đời sau và sợ hãi tội lỗi của mình, thì con người càng lúc càng đi lên lại. Nhưng mà lúc nào con người á, mà ở một cái giai đoạn như ở đây á, thì Đức Phật nói rằng là các vị biết không, nó có một cái câu này mà thầy đọc rồi thầy suy nghĩ, thì nói rằng bây giờ nó cũng đã xảy ra những chuyện như vậy. Tức là Đức Phật nói rằng là này các tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi thì mẹ đối với con cũng có tâm giết hại rất mãnh liệt, con đối với mẹ cũng có tâm giết hại rất là mãnh liệt. Đó. Mà ở xứ này các vị biết, nhiều khi con cái rồi nó giết cha mẹ, nó vì của cải, vì tham lam, vì muốn gì đó, vì chia gia tài, giết cha giết mẹ. Đó. Mà chưa tới 10 tuổi mình đã xảy ra chuyện đó. Mà trong đây thì Đức Phật nói rằng đến lúc mà đó thì nghĩa là cha con, anh em, chị em thân thuộc đối với nhau đều có tâm giết hại lẫn nhau, cũng như người thợ săn trông thấy con nai thì tâm giết hại mãnh liệt. Này các tỳ kheo, lúc con người thọ 10 tuổi cũng lại như thế. Đó là những cái mà chúng ta coi như đó là một cái lời cảnh tỉnh. Và để cho trồng những cái nhân mà bất thiện á, thì bây giờ mình không có trồng ở đó, mình phải ráng tạo những cái nhân thiện. Để như vậy, để mình chuẩn bị là nếu mình có chuyển tiếp một đời khác, gọi là giảng sinh hay là tái sinh á, mình sanh ở một cái thế giới mà không có những cái tâm trạng thế này. Cái đoạn này còn dài, nhưng mà thầy tóm lại ở đây, tóm lại cái phần 2 thì sau này rồi các Phật tử đi qua, lúc đó 10 tuổi còn ai rồi mình kiếm mới biết được. Giờ thì cũng còn xa, thành ra thầy chỉ muốn tóm lại một điều là các vị biết là trong bài kinh này Đức Phật đưa lên hai vấn đề chủ yếu mà cái người Phật tử chúng ta phải lưu tâm và nữa là huấn luyện và tu tập cho mình. Là thứ nhất là chúng ta hiểu được vấn đề kế thừa và hiểu được thời gian và có những cái thông báo đã gửi đến chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Đó là thứ nhất. Phần thứ hai là chúng ta làm thế nào sau khi được thông báo về cái thời gian của mình ở thế giới này đó, thì chúng ta làm cái gì. Đó, thì chúng ta phải biết nhận thức được thế giới quan, phải biết nữa là phụng trì trai giới, phải biết tu hành bố thí, phải biết học hỏi chánh pháp và phải biết thực hành chánh pháp. Đó là nói về những người cư sĩ tại gia là chính. Kế đến Đức Phật mới nói về những người xuất gia. Này các tỳ kheo, các thầy cũng nên như vậy. Khi đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chí tính từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đi lại trong cảnh giới của chính mình mà người cha đã truyền lại. Tức là những người tu là những người đã đi lại trong cảnh giới mà cha mình đã truyền, giống như chuyển luân thánh vương đã truyền lại cho vua Đảnh Thanh. Thì Ngài nói rằng, này các tỳ kheo, các thầy tự do đi lại trong cảnh giới của mình là gì? Nên tuổi thọ sẽ không giảm xuống, hình sắc sẽ không thô thấu, chưa từng mất an lạc, thể lực cũng không suy giảm. Tức là Đức Phật nói rằng một cái vị tỳ kheo á, khi đi lại trong cảnh giới của Đức Phật truyền dạy, tức là cha mình truyền cho mình cái công phu á, thì cái người tỳ kheo sẽ không bị rơi vào bốn cái tình trạng này. Thì làm thế nào để duy trì được bốn cái mà Đức Phật đã truyền? Bây giờ thầy đọc lên các Phật tử nghe thôi, chứ còn thiệt ra cái chuyện này ai tu thì mới được, chứ còn đọc ra thì cũng không có nghĩa gì. Giống như thầy đọc rồi thầy không làm thì cũng như không thôi. Tức là Đức Phật nói rằng thế nào gọi là tỳ kheo đi lại trong cảnh giới của mình mà người cha đã truyền. Tức là Đức Phật đã truyền cho những vị tỳ kheo, tỳ kheo ni làm thế nào để đi lại. Thì Đức Phật nói rằng tỳ kheo phải quán nội thân như thân, nội giác, nội tâm, nội pháp như pháp. Tức là vị tỳ kheo phải thường an trú trong tứ niệm xứ. Đó. Quán thân bất tịnh. Đó. Rồi quán tâm vô thường, quán thọ thị khổ và quán pháp vô ngã. Thì vị tỳ kheo đó đi lại trong cái hành xứ của mình. Tức là đó là cái con đường thứ nhất mà Đức Phật đã tìm cho các thầy tỳ kheo. Và con đường thứ hai đó, Đức Phật nói rằng thế nào gọi là tuổi thọ thầy tỳ kheo. Đó, như bây giờ các Phật tử thấy thầy có nhiều người nói già, nhiều người nói trẻ. Nhưng mà đây Đức Phật nói rằng tuổi thọ của thầy tỳ kheo đó là thầy tỳ kheo phải ở trong định đó, nói một cách khác là tu dục định như ý túc, nương viễn ly xa lìa và nương vô dục, nương diệt tận, hướng đến đạo xuất ly, tu hành tinh tấn định, tu tâm định, tu tu duy định như ý túc, nương viễn ly. Đó là con đường tuổi thọ của thầy tỳ kheo. Cho nên cái tuổi thọ thầy tỳ kheo không phải là sống nhiều hoặc là chết sớm, mà tuổi thọ thầy tỳ kheo tức là ở trong định nhiều hoặc là ở trong định ít. Thì các vị thấy một lát nữa chúng ta sẽ thấy rằng có ba cái đưa ra rất là rõ ràng cái người tu phải sử dụng thế nào. Thì cái thứ ba mà Đức Phật nói rằng thế nào là sắc có tùy theo đó. Cho nên sắc đó tức là gì, là sắc diện á. Có nhiều người nói là thầy đắng trắng, thầy đen, thầy lúc này nữa là trẻ, là đúng là già cái hạn vậy á. Thì cái đó không phải là sắc cũng phải tùy theo, mà Đức Phật nói là sắc thì tùy theo, phải bảo vệ giới, giới cấm, thủ hộ giới giải thoát, và là khéo tu nhiếp ngoài nghi tiết lễ, và thấy tội nhỏ nhặt, tức là thấy tội rất nhỏ, lỗi rất nhỏ, và thường canh cánh lo sợ những lỗi nhỏ của mình, thì đó là sắc diện có tùy theo. Và cái cuối cùng á là Đức Phật nói về cái niềm vui của thầy tùy theo. Thì các vị thấy lúc này thầy vui hay buồn vậy hả? Có nhiều người nói thầy chắc làm chùa lúc này chắc lo rầu lắm, cho nên là thế nào cũng ốm, thế nào cũng là méo xẹo. Nhưng mà Đức Phật nói niềm vui thầy tùy theo đó là thầy tùy theo phải lìa được cái tâm, nghĩa là tham dục, phải lìa được cái tâm ác bất thiện, cho đến chứng được thiền thứ tư, thì thầy tùy theo mới đạt được niềm vui của chính nghĩa của thầy tùy theo. Và thành tựu an trú trong thiền định, đó là niềm vui của thầy tùy theo, chứ không phải là các Phật tử đông hay là cái bằng chùa làm tốt hay là chùa lớn Phật to. Và cái mà cuối cùng mà nói về cái năng lực của thầy tùy theo, thì Đức Phật nói rằng thầy tùy theo, cái năng lực của thầy tùy theo là thế nào? Không phải là cái bằng bự con, không phải là cái bằng mạnh, không phải là giỏi, không phải là tính toán, không phải là khôn ngoan, mà năng lực của thầy tùy theo đó là phải diệt sạch các lậu hoặc, chứng vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát trong đời hiện tại, và tu trì để đạt được cái sự tự tại, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú. Biết như thật rằng thân đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là gì? Đó gọi là cái năng lực của thầy tùy theo. Thì các vị thấy rằng khi mà Đức Phật á thuyết pháp xong rồi, Đức Phật kết luận một câu là: này các tỳ kheo, ta không thấy có năng lực nào không thể hàng phục như năng lực của ma vương. Thì ma vương có cái năng lực lớn lắm, cho nên vị lậu tận tỳ kheo phải dùng năng lực của vô thượng trí tuệ mới hàng phục được năng lực của vô minh, nếu không coi như chịu thua. Cho nên các vị biết là Đức Phật nói rằng trong các cái nghiệp và trong các cái tình cảm và cuộc sống con người, trong các cái ái dục ấy, thì Đức Phật nói rằng may thay là trong đời này chỉ có một cái thôi, chứ nếu mà cái thứ hai mà nó mạnh như ái dục nữa đó thì coi như không ai đắc đạo được hết. Đức Phật tuyên bố câu đó để cho mình thấy rằng chúng ta là con người, chúng ta hiểu được những lời Đức Phật dạy rất là rõ ràng, không có mê mờ, không có ai có thể giúp cho chúng ta tự có thể vượt qua được những cái tham ái, sân giận và si mê bằng tự chúng ta tỉnh lược, tự chúng ta tu tập và tự chúng ta xa tánh để cuối cùng chúng ta đạt được cái năng lực này. Thì sau khi Đức Phật dạy vậy, các tỳ kheo rất là hoan hỷ tín thọ và phụng hành. Chúng ta chấm dứt cái bài kinh đó là chuyển luân vua, chuyển luân vương. Và cái lời cuối cùng để gửi đến với các Phật tử rằng chúng ta học bài kinh hai lần, chúng ta có những cái suy nghĩ rất là quan trọng qua lời kinh của Đức Phật dạy, tức là trong thế giới này chúng ta hiểu được lời Phật dạy là tự mình thắp tinh ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình để không cầu cạnh ai khác. Và thứ ba nữa là tất cả các cái pháp tu đó là ở ngay trong con người chúng ta có đủ, cho nên nếu giải thoát hoặc không giải thoát, nếu được vui hoặc không vui, hay là nếu có sức mạnh hay không sức mạnh, là chính ở bản thân, bởi giới, bởi định và bởi tuệ của chúng ta. Cho nên tất cả những cái mà ở người đời họ cho rằng đẹp là mạnh, tức là sống lâu, sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ, đó là những ước mơ của con người. Nhưng mà Đức Phật tóm gom lại, Đức Phật nói rằng tất cả mọi thứ đó đều được sử dụng một cách đúng chánh pháp thì đó mới gọi là thiện pháp. Cho nên nếu mình nói mình có sức mạnh để làm cái gì? Nếu nói rằng mình có là sắc đẹp để làm cái gì? Sắc đẹp để nghiêng thùng đổ nước, để đi phá hại người này, phá hại người kia. Sắc đẹp đó đều là những cái con dao, và đó là những cái tội nghiệp, những cái tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái sắc, cái diện, cái đẹp hay là cái sức mạnh của trí tuệ để làm những công ích, làm những việc thiện, thì lúc đó chúng ta mới biết rằng cái lời dạy Đức Phật trong này là phải đi hỏi những cái bậc tu hành thế nào là thiện, thế nào là phước, thế nào là hắc, thế nào là bạch, để cho những cái mà hành vi chúng ta đưa đến những kết quả trong đời này và đời sau. Tóm lại, Trong này thì qua lời dạy Đức Phật này, tóm lại là để dạy cho các vị tỳ kheo những cái hành trang của một vị tỳ kheo phải có. Ngược lại, Đức Phật cũng khuyến khích rằng các Phật tử để người ở thế gian nên sống với gia đình giống như một vị vua dạy cho con của mình. Nên sống với gì? Với cha, mẹ, vợ, chồng, với những người xung quanh, kể cả với loài thú vật. Phải cố tập nữa là trai giới, phải tập tinh tấn, phải tập nữa là học hỏi chánh pháp, và cuối cùng nữa là thực hành chánh pháp để đạt được cái sự nữa là thành công. Có nghĩa là làm thế nào mà để chúng ta tăng trưởng cái tuổi chúng ta càng ngày càng cao, đừng để chúng ta phải rơi vào con đường ác đạo, tức là đến một lúc mà còn 10 tuổi thì chúng ta sẽ rơi vào ác pháp. Nếu chúng ta càng thọ mà càng đạo đức á, thì tuổi chúng ta sẽ càng cao, và cuối cùng á, một ngày nào đó chúng ta sẽ lên tới 84.000 tuổi mà sống trong thiện pháp. Nếu chúng ta làm những điều bất thiện, chúng ta sẽ giảm kỷ. Mình bởi vậy ở Việt Nam mình hay nói rằng mấy người mà làm ác nhiều quá là gì? Là giảm thọ. Mà mỗi lần á, ví dụ thầy ngồi một Phật tử muốn lại thì nói đừng có lại thầy, thầy sợ giảm thọ. Tại vì mình không có đủ công đức mà người ta lại mình nhiều, tức là mình giảm thọ. Như vậy là khi mình giảm thọ mà còn 10 tuổi là coi như xung quanh mình ác hết. À, mà hãy ác hết rồi là cái gì? Chi cũng không có, bơ cũng không có, hamburger cũng không có, nó tóm lại cái gì cũng không có hết trơn á. Chỉ còn một thứ duy nhất là cái bằng gạo đen cũng có mà ăn nữa. Thì đó là mình rơi vào ác đó. Không có gì đâu, không có khủng bố đâu. Rồi bây giờ các Phật tử chúng ta chuẩn bị để hồi hướng rồi nghỉ. Nguyện Đem Công Đức này hướng về Thâm Tấn Càm Đệ Tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Kệ khuyên tu vóc bào anh lắm người yêu tiếc thân cho thiệt vì thân. Cuộc vui những ước vô ngần, nào hay vui vẫn là nhân chắc sầu. Kiếp phù thế bông câu cửa sổ, chất hiện hư giọt lệ lòng hoa. Đôi mươi trẻ, 90 già, số phận yếu thọ khó qua vô thường. Dém dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thay, nghĩ cơn vĩnh biệt tiền đài mà đau. Xót duyên kiếp vì sao ngăn nổi, chấp thân chi để tuổi cho thân. Giá bao những thịt sướng gân, xác này dường thể đông phong sạch gì. Tóc răng móng khác chi đất bần, mũi dài đàm nên tẩm xiết bao. Bên ngoài dẹp đất mũi đeo, bên trong sang lại lẫn vào nhấp chưa. Nỗi nóng bức ngày trưa tiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông. Xét thân nhơ khổ vô cùng, dứt lòng tham liên khởi lòng thoát ly. Trách người thế mê chi lắm nhẹ, sanh phong lưu phố vẻ y quan. Kẻ cờ cũng học đài trang, để lòng điên đảo theo đàn sạch thanh. Đầu xương thọ cài tấm thắt lụa, đại gia hôi ướp xà sông hương. Khéo đòi nhúng gấm phô trương, chỉ tuồng trẻ lấp vô thường hối tanh. Những mảng tưởng ngày sánh muôn tuổi, lâm cơ mưu đeo đuổi yên hoa. Ngờ đấu tai điếc mất lòa, diêm dương sắp rước đến tòa u minh. Làng tóc bạc đưa tin quỷ sư, gốc răng long đình trị quỷ âm. Càng tài càng sắc càng dâm, càng cho đọa lạc càng lâm mà thôi. cuộc hành lạc một thời tháng tiếc, nẻo luân hồi muôn kiếp đắng cay. Đến khi sắp xuống diêm đài, thịt xương đau nhức chân tay rùng rời, vợ lưu liếng đầy với giọt lệ, con thảm thương kể lệ khóc than. Dù cho quyến thuộc trăm ngàn, có ai thay đổi cho chàng được chăng? Kẻ sống ở nặng quằn gánh tội, người chết đi dông rủi phách hồn. Đường ấm mờ tựa đêm hôm, trông ra quạnh quẻ buồn chồn thảm thế. Nại hà đến lạnh tê gió lốc, quỷ môn sang nghe gốc tiên thương. Bảy ngày lìa quá cõi dương, âm ti đã trải tâm đường hỏi ta. Tào quán tử thét la chẳng vị, ngục tội hờn tay chủ tay xoa. Đài gương nghiệp cảnh sáng loà, soi tường thiện ác trôi qua được nào. Người dẫn đức cho vào cửa phước, kẻ hung hoang dạy trước hình ti. Đọa đài khổ sở tiên chi, mới hay nhân quả mấy khi sai lầm. Rừng đảo kiếm bao năm hết tội, kiếp sừng lông nhiều nỗi đa mang. Cả đền cho dứt nghiệp quan, mới mong thoát khỏi con đàn lỏng đông. Dù ai có to lòng lớn mật, mật chàng hay ban Phật khinh tăng. Chẳng qua đối trước diêm quân, cúi đầu có gối chịu phần sự ta. Hồn phách đã xá chơi âm giới, thi hài còn ở cõi dương gian. Có tiền mua lớp áo quan, không tiền vùi chốn nuôi hoang lạnh lùng. Chất da thịt sẽ cùng tan rã, tâm hình hài lần hóa tanh hôi. Chỉ trong chày xóm mà thôi, chày trong bảy bữa xóm thời ít hôm. Nét chiều diễm chập chờn xuân mộng, kiếp tài hoa hình bóng bạch vân. Khi xưa tài sắc mười phân, mà nấy một năm cô phần lạnh tanh. Thời oanh liệt hùng ảnh đâu tả, cuộc ải ân hư giả còn chi. Phất phơ cành liễu xanh rì, giấy tiền tẹo đó còn ghi mũi sầu.